Kính chào các chị nữ, xin chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 13 tháng 9 năm 2017. Trước hết là những tin tức về Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 9, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin Hoa Kỳ tưởng niệm biến cố 11 tháng 9. Ông Donald Trump lần đầu tiên trên cương vị Tổng thống đã dự lễ tưởng niệm các nạn nhân cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Tại thành phố New York, tên của các nạn nhân đã được xướng lên sau khi thực hiện một phút mặc niệm. Trong một tuyên bố ngày 11 tháng 9, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói rằng chủ nghĩa khủng bố sẽ không bao giờ đánh bại được nước Mỹ. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ những nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, 2001, và tôn vinh các anh hùng đã cứu sống nhiều người vào ngày hôm đó, thậm chí họ phải hy sinh mạng sống của mình. Ngày hôm nay cũng đánh dấu một thảm kịch khi 4 người Mỹ, trong đó có 2 đồng nghiệp ở Bộ Ngoại giao Mỹ, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố tại thành phố Benghazi, Libya. Họ sẽ luôn luôn ở mãi trong trái tim của chúng ta. Xin gửi lời tri ân và cùng cầu nguyện cùng thân nhân những người đã mất vì khủng bố. Chúng tôi cam kết ngăn chặn những kẻ cực đoan có âm mưu, kích hoạt và thực hiện các cuộc tấn công vào những người dân vô tội. Nhân dịp này, tôi nhắc lại rằng, xu thế thời đại toàn cầu, hiện nay có 2 lực cản là bọn khủng bố, đội danh Hồi giáo, khủng bố quốc tế và bọn Cộng sản sống sót. Và bọn khủng bố quốc tế, đội nhóm Hồi giáo đã bị, cái thủ đô của nó đã bị tiêu diệt, tổng thống, chủ tịch nước của nó đã bị phải bỏ trốn mà không biết còn sống hay đã chết. Bây giờ chỉ còn lại khủng bố ở từng nước mà thôi. Và ở nước Mỹ thì cũng để chống khủng bố thì người Mỹ duyệt lại chính sách di dân và người tị nạn, và vì thế cho nên chia rẽ nước Mỹ giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối cao phát hiện tạm thời duy trì lệnh cấm tị nạn của ông Donald Trump. Tối cao phát hiện Hoa Kỳ đã ban hành một lệnh tạm thời cho phép chính quyền ông Trump duy trì chính sách hạn chế đối với người tị nạn, tạm gác sang một bên phán quyết của tòa cấp thấp, lẽ ra cho phép một số người tị nạn được nhập cảnh Hoa Kỳ vào sớm nhất là vào ngày 12 tháng 9. Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ khu vực số 9 phán quyết hồi tuần trước rằng người tị nạn sẽ được phép vào Hoa Kỳ nếu một cơ quan tái định cư trong nước đồng ý tiếp nhận trường hợp của họ. Phán quyết này có thể áp dụng với khoảng 24 người tị nạn. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chống lại phán quyết đó trong đơn khiếu nại nộp cho tối cao pháp viện hôm 11 tháng 9, nói rằng phán quyết đó sẽ phá vỡ hiện trạng và làm xáo trộn việc thực thi một cách quy củ các điều khoản về người tị nạn trong lệnh hạn chế. Đơn khiếu nại đó đánh dấu bước ngoặt mới nhất trong cuộc chiến pháp lý đang diễn ra liên quan đến lệnh của Tổng thống Donald Trump từ hồi ngày 6 tháng 3 cấm những người đến từ Iran, Syria, Libya, Somalia, Sudan và Yemen trong 90 ngày, một động thái mà ông Trump cho là cần thiết để ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố. Sắc lệnh cũng bao gồm việc cấm người tị nạn trong 120 ngày. Các tòa án cấp thấp hơn đã ngăn chặn cả 2 điều khoản, nhưng tối cao phát viện hồi tháng 6 đã cho phép tạm thời duy trì một số phần trong sắc lệnh. Về cái căng thẳng giữa Mỹ và Tàu, thì ông Trump lại có một cử chỉ trông đánh mà xoa. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tổng thống Trump có thể thăm Trung Quốc nhân công du châu Á tháng 11. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể sẽ ghé thăm Trung Quốc vào tháng 11 nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới châu Á. Washington và các đồng minh của họ nói tình hình đang ngày càng đòi hỏi Trung Quốc, đồng minh và các đối tác thương mại hàng đầu của Triều Tiên phải gây thêm áp lực đối với nước láng giềng vốn lâu nay đã bị cô lập để họ chấm dứt các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa. Ông Trump dự kiến sẽ dự các hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN và Đông Á tại Philippines vào tháng 11, cũng như hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC ở Việt Nam. Trước cái tin ông Donald Trump ông tự mời đi thăng tàu. Thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời ngay khi Reuters đề nghị bình luận khả năng ông Trump sẽ thăm nước này. Bây giờ đến quan hệ giữa Mỹ và Nga thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thêm dấu hiệu về sự can thiệp Nga vào bầu cử Mỹ. Một số quảng cáo mà người Nga mua trên Facebook năm ngoái cổ võ cho các sự kiện trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Công ty Facebook cho hay họ đã gỡ xuống các trang có liên hệ tới Nga và trong đó có cả một số sự kiện được chi tiền để tăng độc giả. Nhưng Facebook không nêu rõ chi tiết các sự kiện đó là gì. Cái trò chơi dùng Facebook, dùng thông tin tuyên truyền xám là của Cộng sản từ cái thời đệ nhị chiến tranh lạnh cho đến bây giờ vẫn thế. Bây giờ chẳng những là Nga nó dùng cái này nó xía vào, dùng tin tặc nó xía vào, mà nó còn dùng tuyên truyền xám trên Facebook nữa. Bản tin tiếp tục cho biết là đả mạng xã hội lớn nhất tuần này, loan báo một chiến dịch có phần chắc xuất xứ từ Nga đã đăng hàng ngàn mẫu quảng cáo của quảng cáo Mỹ với các quan điểm phân cực về các chủ đề như di trú, sắc tộc, quyền của con người đồng tính trên Facebook trong vòng 2 năm tới tận tháng 5 năm nay. Tức là nó dùng Facebook để nó gây chia rẽ nước Mỹ đó. Và không phải bây giờ nó mới làm, nó làm từ lâu rồi. Bây giờ mới nước Mỹ giật mình, bây giờ mới khui ra. Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner ngày 12 tháng 9 bày tỏ thất vọng vì Facebook không trình bày các thông tin mới này trong buổi điều trần trước với nhân viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện nơi đang điều tra các cáo buộc về can thiệp bầu cử. Facebook cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với giới hữu trách Mỹ nếu cần. Tổng thống Nga dĩ nhiên là Putin bác bỏ tố cáo rằng chính phủ ông can thiệp vào bầu cử Mỹ. The Daily Beast cho hay có một quảng cáo cổ suý một cuộc tuần hành chống lại di dân ở Idaho vào tháng 8 2016 do nhóm tên là Secure Borders tổ chức, một nhóm mặt trận của Nga hiện đã đình chỉ hoạt động. Trung tâm Vận động Pháp lý, một tổ chức phi lợi nhuận ở Washington cổ suý cho minh bạch bầu cử ngày 12 tháng 9 đã gửi thư tới giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg yêu cầu công ty công bố công khai nội dung các mẫu tin quảng cáo chính trị có liên quan đến Nga như đã bị cáo giác. Facebook chưa phản hồi tức thì, công ty đã đưa ra các mẫu tin quảng cáo đó cho cố vấn đặc biệt lãnh đạo cuộc điều tra việc can thiệp bầu cử của Mỹ, Robert Mueller, theo một nguồn tin của Reuters. Tóm lại là phe thất cử Đảng Dân Chủ muốn khui cái vụ là Nga có thông đồng với ban bầu cử của Donald Trump để làm cho Donald Trump thắng cử. Nhưng bây giờ các mẫu tin, các cuộc điều tra sẽ cho thấy không thể chứng minh được điều đó, không chứng minh được sự thông đồng, chỉ chứng minh được là Nga có dùng tuyên truyền đen, tuyên truyền xám và dùng tin tặc để tham dự và gây chia rẽ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà thôi. Bây giờ đến châu Mỹ Latin thì Venezuela, một nước xã hội chủ nghĩa anh em của bọn Cộng sản sống sót, đang bị rắc rối. Và cái tên cầm quyền bây giờ nó duy trì chế độ cố bám y hệt như ở Việt Nam. Và ngày hôm qua, Đài VOA Latin Liên Hợp Quốc 2. Có thể có tội phạm chống nhân loại tại Venezuela. Và phải chứng minh được có tội phạm chống nhân loại thì quốc tế mới can thiệp được. Người đứng đầu Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc ngày 11 tháng 9 nói lực lượng an ninh Venezuela có thể đã phạm những tội ác chống nhân loại đối với những người biểu tình và kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela bênh vực những thành tích của chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, bác bỏ cáo buộc từ Liên Hợp Quốc là vô căn cứ, y hệt như ở Việt Nam. Ông Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc là ông Zeid Ra'ad Al Hussein. Ông nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc rằng, cuộc điều tra của tôi cho thấy có khả năng là những tội phạm chống nhân loại đã xảy ra Venezuela và việc này chỉ có thể được xác nhận bằng một cuộc điều tra hình sự. Tháng trước, văn phòng của ông Jet tố cáo lực lượng an ninh Venezuela đã cố ý vi phạm nhân quyền để đàn áp những cuộc biểu tình chống chính phủ và rằng dân chủ không còn tồn tại được nữa. Thế cái bạn của sao chuyện anh em này nó làm đối lập cội, đối lập giả cày, đối lập giả cày dân chủ giả cội. Bây giờ nó lộ mặt nạ nó ra. Ông Jet nói tiếp, đang có nguy hiểm thực sự là căng thẳng sẽ gia tăng thêm với việc chính phủ đàn áp những định chế dân chủ và những tiếng nói đối lập. Venezuela là một trong 47 thành viên của Hội đồng Nhân quyền và được sự ủng hộ của Cuba, Iran và các quốc gia khác. Đấy, Hội đồng Nhân quyền có anh Việt Nam Cộng sản, anh cũng gia nhập cái gì anh cũng hội nhập hết, nhưng mà anh hội nhập nhưng anh vẫn làm ngược lại. Kết luận, ông Diego Aria, đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc ở New York từ năm 1991 đến 1994, tức là bây giờ ông là cựu rồi, phát biểu tại một buổi sinh hoạt ở Geneva và các nhà hoạt động và tổ chức hành động UN Watch rằng Venezuela nên được đưa lên văn phòng công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế. Toàn là những anh mà đã ra ngoài, đã cựu rồi mới dám lên tiếng, y hệt như ở Việt Nam. Bây giờ đến tình hình Âu Châu. Tin nổi bật nhất của tình hình Âu Châu là Âu Châu đã mở mắt và có những biện pháp chống đối lại cái sự bành trướng của tàu cộng. Bản tin của đài RFI Pháp hôm nay có thể đề là Ủy ban châu Âu muốn kiểm soát đầu tư Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker thông báo một khuôn khổ hành động chung kiểm soát đầu tư nước ngoài để bảo vệ các lĩnh vực kinh tế chiến lược của Liên Hiệp trước làn sóng xâm nhập của Trung Quốc. Trong thông điệp đọc tại Nghị viện châu Âu thành phố Strasbourg hôm 13 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đề nghị là từ nay, mỗi khi một doanh nhân nước ngoài muốn mua lại một hải cảng chiến lược, một phần của công nghiệp năng lượng hay hạ tầng cơ sở chiến lược và quốc phòng thì dự án đó phải được minh bạch và phải được xem xét kỹ càng và có tranh luận. Biện pháp trao thêm quyền hạn cho Bruxelles, tức là Âu Châu đó, không cho từng nước nữa, trong việc kiểm soát đầu tư quan trọng được ba nước Pháp, Đức và Ý ủng hộ. Trái lại, một số nước Nam Âu như là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp, do cần tiền để thoát khỏi khủng hoảng tài chính, e rằng biện pháp này sẽ làm giảm đầu tư nước ngoài. Anh Tàu chuyên môn là phóng tài hóa xuống nhân tâm, anh đi đâu anh cũng đem tiền đi chứ. Theo AFP, đề nghị của Chủ tịch Ủy ban châu Âu đặc biệt nhắm vào Trung Quốc. Qua đầu tư, các doanh nghiệp Trung Quốc, nhất là các công ty quốc doanh, bị tố cáo là đã khai gian để mua lại công nghệ tân tiến của đối tác châu Âu với giá rẻ mạt. Cụ thể là vào năm 2006, chính phủ Đức đã bất lực nhìn tập đoàn Media của Trung Quốc lấy hết công nghệ Made in Germany của nhà máy cơ khí Đức Kula với giá có 4,6 tỷ euro. Bây giờ đến nước Pháp, thì tổng thống Pháp là tuy rằng xuất thân từ phía xã hội nhưng mà đi vào khúc giữa và bị chính phe xã hội chủ nghĩa của ông đang chống đối. Đài RFI Pháp ngày hôm qua, tổng thống Pháp đối mặt với phong trào phản đối luật lao động. Ông Emmanuel Macron hôm nay 12 tháng 9 2017 phải đối phó với thử thách đầu tiên từ phong trào phản kháng với những cuộc biểu tình và đình công chống lại việc sửa đổi luật lao động. Tuy vậy, tân tổng thống Pháp không hề có ý định nhượng bộ. Nghiệp đoàn CGT mong đợi có gần 200 cuộc biểu tình và đã thống kê được 4.000 lời kêu gọi đình công trên toàn quốc. Riêng tại Paris, cuộc biểu tình bắt đầu vào lúc 12 giờ GMT hôm nay. Đình công đã làm xáo trộn các chuyến xe lửa ngoại ô và 110 chuyến bay hủy lưu thông trên một phần đại lộ Champs-Élysées và một số đoạn đường dẫn tới thủ đô Paris bị ngăn trở. Đấy là nghiệp đoàn CGT. Tuy nhiên, hai nghiệp đoàn lớn khác là CFDT và FO không kêu gọi biểu tình, khiến người ta dự đoán số người tham gia sẽ không đông đảo như mong muốn. Tóm lại là phe đối lập đang bị chia rẽ. Tổng thống Emmanuel Macron muốn đẩy nhanh cải cách qua việc sử dụng các sắc lệnh, cảnh cáo rằng ông quyết tâm tuyệt đối và sẽ không nhượng bộ một chút nào trước những lời của những kẻ lười biếng, trơ trẽn và cực đoan. Tuyên bố được cho là đổ dầu vào lửa này có nguy cơ làm thêm nhiều người bất mãn. Các phe đối lập chính trị lập tức đả kích thủ lãnh đảng nước Pháp bất khuất ông Jean-Luc Mélenchon, kêu gọi những kẻ lời biếng trong một kép xuống đường đông đảo hôm nay, và kết quả là có đông đảo xuống đường thiệt. Bây giờ đến nước Anh với Brexit. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Brexit, Quốc hội Anh thông qua văn bản rút bỏ luật châu Âu. Tối qua 11 tháng 9 năm 2017, Quốc hội Anh đã bỏ phiếu thông qua dự luật của chính phủ cho phép điều chỉnh và hủy bỏ các bộ luật cũ liên quan tới hệ thống luật pháp của châu Âu với 326 phiếu thuận và 290 phiếu chống. Dự luật này của chính phủ đã gây nhiều tranh cãi và bị nhiều dân biểu của các đảng phái khác nhau phản đối. Đạo luật rút khỏi Liên hiệp châu Âu như vậy là đã vượt qua rào cản đầu tiên. Việc thông qua dự luật có lẽ không phải là một thắng lợi, nhưng sẽ cho các phép các dân biểu xem xét kỹ hơn văn kiện luật rút khỏi châu Âu trong những tuần tới đây. Mục tiêu là giữ nguyên hay điều chỉnh một phần lớn các bộ luật của châu Âu trong hệ thống luật của Anh Quốc. Đó là một khối lượng công việc khổng lồ, bởi vì có tới 12.000 quy định của châu Âu đang được áp dụng tại nước Anh. Nhưng theo Bộ trưởng Brexit David Davis, công việc này là cần thiết để tránh việc Anh Quốc rơi vào tình trạng lộn xộn và cho phép nước Anh tiếp tục vận hành bình thường sau khi ly dị Liên hiệp châu Âu. Bây giờ cũng nước Anh lại có một cái vụ buôn người liên quan đến Anh Việt Nam Cộng sản. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC: hai người Anh nhận án tù vì đưa lậu 12 người Việt vào Anh. Một cặp người Anh vừa bị kết án tù vì tìm cách đưa lậu 12 người Việt Nam vào Anh trên một chiếc xe tải chất đầy lốp xe. Bà Katie Betten và bạn đời của ông là Aaron Harris ở quận Gillingham, hạt Kent, miền đông nam nước Anh, bị bắt giữ tại trạm kiểm soát xe qua đường hầm xuyên từ Anh sang châu Âu, Eurotunnel, hôm 4 tháng 7, 2016. Trong số người nằm ở trong cốp xe gồm có 4 người đàn ông, 5 phụ nữ và 3 trẻ em, được phát hiện trốn trong đống lốp xe sau khi một cảnh sát nhìn thấy có một cặp chân lộ ra. Tội nghiệp không? Lúc bị bắt, năm 2015, bà Bethan, mẹ của 4 con và đang mang thai 6 tháng, ngồi trên chiếc xe tải do ông Harris lái. Bà nói rằng bà không hề biết có người nhập cư trên xe. Bà nói rằng người xe đậu ở đó, xong đi hai vợ chồng xuống biển chơi, thì một lúc quay về thì lại tiếp tục đi. Không ngờ trong lúc đó người ta leo lên xe, hồi nào không biết, leo đông thế. Tóm lại là bà ấy khóc khi thẩm phán Philip trong năm tuyên bố bà nhận án tù. Là vì người ta không tin cái lời biện bạch của bà. Bà nhân dịp này thì bản tin cũng nhắc lại là việc buôn lậu người vào nước Anh đắt giá lắm. Theo báo cáo mới ra hôm 11 tháng 9 của trưởng cao ủy chống nô lệ tại Anh Quốc, Kevin Highland, nhiều người Việt trả tới hơn 30.000 bảng Anh cho các đường dây buôn người để vào Anh với hy vọng sẽ có một cuộc sống vương giả ở nước này. Báo cáo này mô tả việc đưa người lậu vào Anh như một ngành kinh doanh lớn và đưa ra bằng chứng rằng các tổ chức buôn lậu người ở Việt Nam phóng đại về độ tin cậy với dịch vụ của họ và các nguồn lợi ích tài chính có thể kiếm được ở nước Anh. Báo cáo cho thấy người Việt được đưa lậu vào Anh thường làm các công việc lao động chân tay như trong các tiệm móng tay, móng chân và trại trồng cần sa, cũng như ngành mại dâm. Cũng nhắc lại những cái tin từ trước là những người Việt Nam đã bị bắt ở trại cần sa ở nước Anh như thế nào. Những người Việt Nam tìm cách vào Anh bất hợp pháp rất dễ bị các băng đảng tội phạm tổ chức các chuyến đi này lợi dụng. Khi đến Anh, nhiều người nhập cư Việt Nam chịu nợ nần chồng chất, bị cô lập và rất dễ bị tổn thương. Họ thường bị bóc lột. Hồi tháng 2 năm 2007, 5 người Việt đã bị bắt khi cảnh sát Anh bố ráp một trại trồng cần sa lớn. ở hạt Wiltshire, vùng Tây Nam nước Anh, tổng trị giá của hàng ngàn cây cần sa được phát hiện ở chai này từng là hầm trú ẩn hạt nhân do chính phủ Anh xây, lên tới 1 triệu bảng Anh. Bây giờ đến anh Nga, anh là cộng sản sống sót rồi, đến anh lập lại cái đế quốc Nga Sa Hoàng ngày xưa, anh sáp nhập Crimea và anh gây nội chiến ở Ukraine, anh bị cả thế giới lên án và cấm vận anh nhiều quá. Bây giờ anh phải lùi một bước, anh vẫn lùi một cách gian lận. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Nga đồng ý triển khai lực lượng Liên Hợp Quốc tại Đông Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua 11 tháng 9 2017 thông báo chấp nhận triển khai lực lượng Liên Hiệp Quốc để bảo vệ quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu tại toàn bộ miền Đông Ukraine. Tuần trước, lần đầu tiên Tổng thống Nga Putin ngỏ ý chấp nhận đề cử từ lâu nay của Kiev về việc triển khai lực lượng của Liên Hiệp Quốc để bảo vệ quan sát viên OSCE. OSCE là Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu đó. Tuy nhiên, trong khi chính quyền Ukraine muốn triển khai lực lượng của Liên Hợp Quốc được triển khai tại khắp vùng của sinh hoạt, thì ông Putin lại chỉ muốn lực lượng này hoạt động tại đường giới tuyến giữa quân đội Ukraine và phe nổi dậy Ukraine được Nga hậu thuẫn. Nhưng theo một thông cáo ngày hôm qua của Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Putin tuyên bố lực lượng bảo vệ quan sát viên OSCE sẽ được triển khai không chỉ tại đường giới tuyến giữa quân đội Ukraine và phe nổi dậy Ukraine được Nga hậu thuẫn, mà còn ở tất cả những nơi quan sát viên của OSCE tới giám sát tình hình xung đột đó. Hiện có khoảng 600 quan sát viên của OSCE đang giám sát việc thực thi các thỏa thuận hòa bình tại miền đông Ukraine. Tức là anh Nga anh lùi rồi, lúc đầu muốn gian lận nhưng bây giờ không gian lận được nữa rồi. Bản tin Nga vắn tắt của đài RFI ngày hôm qua: Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. À, anh Thổ Nhĩ Kỳ mấy tháng trước anh đụng tàu bay với Nga gây rắc rối, bây giờ anh bị Mỹ chiếu tướng kêu qua, anh lại chạy sang bên Nga. Mấy anh này giống hết danh Việt Cộng, chạy quanh giữa Mỹ và tàu, bây giờ anh này là chạy quanh giữa Mỹ và Nga. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm nay 12 tháng 9 2017 thông báo như trên và cho biết thêm là Ankara đã trả cho Moscow một khoản tiền đặt cọc. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định cả ông và Tổng thống Nga Putin đều quyết tâm thực hiện hợp đồng này. Số tiền mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 hiện chưa được hai bên tiết lộ. Như rằng những cái đầu mối khủng bố, anh như rằng anh Bắc Triều Tiên là hay anh bị thế giới truy về cái vụ mà sở hữu quyết tử. Anh Iran thì đã đầu hàng rồi mà vẫn còn gian lận, còn anh Bắc Triều Tiên thì vẫn còn gần. Bây giờ Iraq là cái nước thánh chiến IS cùng với quân đội chính quy của Iraq, là đã quân đội chính quy Iraq đã tiêu diệt được cái thủ đô của bọn nhà nước Hồi giáo. Và bây giờ Iraq cho biết là đang giữ 1.400 vợ con quân thánh chiến nước ngoài. Chính quyền Iraq đang giữ 1.400 người là vợ con quân thánh chiến thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo tại một trại ở Mosul, gồm 14 quốc tịch khác nhau, đa số đến từ Nga, từ Thổ Nhĩ Kỳ và từ Trung Á, nhưng có cả công dân một số nước châu Âu. Họ đã cùng với chồng đến trình diện các chiến binh Kurdistan ở Tan Afar. Sau đó, phụ nữ và trẻ em được giao cho lực lượng Iraq, còn đàn ông bị giữ lại vì nghi ngờ là quân thánh chiến. Chính quyền Iraq đang tìm kiếm một nơi trú ẩn chắc chắn cho 1.400 người này, đồng thời thương lượng với đại sứ quán các nước liên quan để cho hồi hương. Trong khi chờ đợi, họ bị cấm ra khỏi trại tập trung. Đấy là cái đuôi của sự bị tiêu diệt của thủ đô nhà nước Hồi giáo thánh chiến. Bây giờ đến bản thân nước Nga thì vừa rồi có một cuộc bầu cử, và Trước đó thì người ta tuyên đoán rằng dân Nga vẫn còn ủng hộ Putin dữ lắm. Nhưng mà bất ngờ là ở tại Moscow, thủ đô của nước Nga, thì ông Putin lại thua, đảng của ông Putin lại thua. Và tôi đem cái bản tin này vào tổng hợp là tôi rất là ngạc nhiên là cái tin tức này được báo Việt Cộng nó đăng lên. Ở trong nước đó là phải là Cộng. Và bà blog người ta mới nhớ này cho tôi là bóng mây đang bao phủ Điện Kremlin, Moscow bỏ phiếu chống lại Putin. Những tưởng quyền lực của ông Vladimir Putin sẽ bao trùm nước Nga trong rất nhiều năm nữa, cho đến khi ông mắt mờ chân run. Nhưng không, với diễn biến mới đây trong đợt tổng tuyển cử ở Nga cho thấy người Moscow đang bỏ phiếu chống lại vị tổng thống của mình, còn những đồng minh thân cận quanh Putin đang lo cắn xé lẫn nhau. Đặc biệt đây là theo lời tường thuật lại của một nhà báo trẻ tên là Ilya Aza, anh 33 tuổi. Anh cứ liều mà anh đáng cử mà anh không bao giờ anh nghĩ là anh đáng cử. Nhưng mà một ngày sau bầu cử, đây là tiêu thuật của anh, khi thấy bản thân dẫn đầu danh sách thắng cử khu vực, anh Aza nói với The Daily Beast rằng anh cảm thấy sốc và hoang mang bởi chiến thắng tuyệt đối của bản thân. Gần 50% cử tri ở quận trung tâm Moscow Kavovniki đã bầu cho chàng trẻ tuổi 33 tuổi Aza, một phóng viên độc lập của tờ báo danh tiếng nước Nga là Novaya Gazeta, người không hề có bất cứ kinh nghiệm gì trong lĩnh vực chính trị. Vậy, có bao nhiêu ứng cử viên từ đảng đoàn kết của Tổng thống Vladimir Putin chiến thắng ở Kamuni? Dấu hỏi. Và câu trả lời là chẳng có ai cả. Trong khi cả nước cử tri vẫn tiếp tục bầu cho đảng của ông, của chính phủ ở Đài Kremlin, thì người dân thủ đô Moscow đã cho thấy nhu cầu lớn muốn thay đổi, cải cách. Họ cần một tiếng nói mới trong chính trường. Hơn 250 ghế trong chính quyền ở các quận ở Moscow đều thuộc về các ứng cử viên độc lập và các đảng đối lập. Một trong những người thắng cử là lãnh đạo đầy hứa hẹn của phe đối lập là Ilya Yashin, đã trải qua 15 ngày trong tù sau khi dẫn đầu cuộc biểu tình phản đối việc các quan chức chính phủ ăn hối lộ tại Tverskaya Avenue, trung tâm của Moscow. Có một scandal đã diễn ra tuần trước làm như là minh chứng rõ nét cho việc hệ thống chính trị hiện tại bắt đầu đổ vỡ. Nhân vật chính trong scandal đó là tổng giám đốc CEO của công ty dầu lớn nhất của Nga là Rosneft, có tên là Igor Shchukin, còn được biết như là Dark Vader của Putin. Dark Vader tức là hiện thân mặt xấu của ông Putin. Chi tiết là chiếc vali nhỏ đựng 2 triệu USD tiền hối lộ và một đỏ giỏ chứa đầy xúc xích. Tóm lại là cái scandal này tôi không muốn đi vào chi tiết, tức là anh này anh nhận được một cái vali và cái giỏ đầy xúc xích để hối lộ, nhờ anh đưa cho một cái ông chủ của Rosneft cho rằng mình đã bị Ulyukayev tống tiền. Shchukin đã rất hoảng sợ khi biết Ulyukayev đến từ đội bảo an liên bang, tiền thân là KGB của quan tình báo nổi danh nhất thời Xô Viết, tức là nó gài bẫy để nó bắt nhau và tôi hối lộ. Tóm lại là nạn hối lộ ở Moscow bây giờ, nước Nga bây giờ đang phát triển. Bất cứ nước cộng sản nào mà đi vào kinh tế thị trường thì tham nhũng và trục trặc kinh tế là những cái diễn biến không thể tránh được. Bây giờ đến tình hình khủng bố ở nước Afghanistan. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ cam kết quét sạch phần tử hiếu chiến ra khỏi Afghanistan. Đại sứ Mỹ tại Afghanistan ngày 11 tháng 9 tuyên bố Washington sẽ không bao giờ cho phép các phần tử hiếu chiến sử dụng Afghanistan làm nơi trú ẩn hoàn toàn. Nhân dịp các binh sĩ Mỹ và đồng minh tại Kabul tưởng niệm vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Tổng thống Donald Trump vào tháng 8 vừa qua cam kết điều động gần 4.000 binh sĩ Mỹ đến Afghanistan trong khuôn khổ một chiến dịch không giới hạn chống lại phe nổi dậy Taliban. Taliban đã đạt được một số thắng lợi trong những năm gần đây. Đại sứ Hugo Laurent nói trước các binh sĩ tại trụ sở Liên minh NATO ở Kabul rằng, ngày hôm nay, chúng ta nhớ đến cuộc xung đột này đã bắt đầu như thế nào, nhưng cũng hãy để chúng ta ghi nhớ là cuộc chiến này phải chấm dứt và Afghanistan sẽ không bao giờ là một nơi không có chính quyền, là nơi trú ẩn an toàn hay là căn cứ cho những phần tử nhằm tấn công chúng ta và đồng minh chúng ta. Chúng ta nhớ lại rằng sau cái vụ 11 tháng 9 ở bên Mỹ thì thủ phạm là Bin Laden, nó trốn ở Afghanistan. Lúc đó Afghanistan lúc đó là Taliban đang cầm quyền. Taliban là lên cầm quyền là sau khi Liên Xô xâm chiếm Afghanistan và bị quân thánh chiến Hồi giáo tổ chức kháng chiến chống lại và kiệt quệ, phải 10 năm sau phải rút lui để tránh sự sụp đổ, mà vì kiệt lực ở 3 mũi bành trướng, Afghanistan là 1, Angola là 2 và qua tay sai đánh giặc thuê của Việt Cộng ở Campuchia là 3, mà 10 năm kiệt quệ phải rút lui. Nhưng mà rút lui thì để lại cái chính quyền Taliban, và vì thế cho nên cái mối liên hệ giữa Taliban với nước Nga sống sót bây giờ vẫn còn đó. Và sau khi nước Mỹ tăng quân ở Afghanistan thì lập tức Putin lên tiếng ủng hộ Taliban. Đó. Cái mối liên hệ giữa bọn khủng bố Hồi giáo thế giới với bọn cộng sản trong nước, từ trước đến giờ tôi bị thiếu thông tin để chứng minh, bây giờ từ từ nó lòi ra những cái thông tin, nó chứng minh cái điều đánh giá của tôi là đúng. Bản tin ngày hôm qua vắn tắt của đài RFI Pháp, bây giờ xòe đến châu Á. Liên Hiệp Quốc họp bàn về khủng hoảng Miến Điện. Hội đồng Bảo an sẽ họp vào ngày 13 tháng 9, 27 để bàn về vấn đề bạo lực nhắm vào sắc dân Rohingya ở Miến Điện. Cuộc khủng hoảng đã khiến ít nhất 300.000 người Hồi giáo thiểu số Rohingya phải chạy trốn sang nước láng giềng Bangladesh. Trong bối cảnh quốc tế lo ngại về số phận người Rohingya ở Miến Điện, Anh Quốc và Thụy Điển hôm qua đã đề nghị Hội đồng Bảo an khẩn cấp nhóm họp tìm giải pháp. Cái rắc rối của Miến Điện là nó bị Trung Cộng mua cho bao nhiêu năm rồi, và Mỹ giúp dân chủ hóa Miến Điện mà đã ra đi được một phần đường lớn lớn rồi, nhưng mà tàu cộng nó tiếp tục nó xía tay vào Miến Điện ở miền Bắc và Đông Bắc giáp giới với tàu, thì nó nuôi cái bọn đối lập và võ trang, nó làm cho anh Miến Điện không bao giờ được yên thân. Bao nhiêu lần tổ chức hợp tác và hòa bình giữa đình chiến đều bị tàu nó phá đám hết. Bây giờ đến cái ở miền Nam đối phó với Hồi giáo nó lại gây ra xung đột, và bây giờ Liên Hiệp Quốc can thiệp vào thì nó tiếp tục nó cản trở. Bây giờ bản tin ngày hôm nay cũng của RFI, cũng vấn đề Miến Điện, là Hội đồng Bảo an họp kín về hồ sơ Rohingya. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bắt đầu họp kể từ ngày 13 tháng 9 27 về tình trạng người Rohingya ở Miến Điện. Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, có đến 370.000 người Rohingya đã chạy qua lãnh đạn ở Bangladesh từ cuối tháng 8. Cao ủy nhân quyền đã nói đến một cuộc thanh lọc chủng tộc quy mô. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an đã quyết định họp kín, gây bất bình không ít đối với các tổ chức phi chính phủ. Theo ông Charbonneau, khi người ta nói đến một cuộc chiến, tức ông Charbonneau là thuộc tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đó, thì ông nói rằng khi người ta nói đến chiến dịch thanh lọc chủng tộc trên quy mô lớn với nhóm sắc tộc của cả một bang bị trục xuất đi nơi khác, thì cái gì có thể biện minh cho việc tình hình Miến Điện chỉ được thảo luận một cách miễn cưỡng? Câu trả lời dĩ nhiên là Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Miến Điện. Bắc Kinh đã ra sức vận động để chủ đề này không nằm trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an. Thì thêm một bằng cớ nữa về cái nhận xét của tôi là bọn khủng bố thế giới, toàn thế giới với bọn cộng sản sống sót nó bắt tay nhau, và bây giờ bọn cộng sản sống sót nó đang bị thế giới cô lập và bao vây, thì cái nỗ lực phá vây của nó là nó giúp cho bọn khủng bố quốc tế sống lại. các tổ chức phi chính phủ không để yên và phải đòi hỏi phải có những hành động cụ thể. Ông Charles Bonneau, tổ chức Human Rights Watch cũng muốn Hội đồng Bảo an đe dọa trừng phạt phong tỏa tài sản, cấm đi lại, cấm vận vũ khí Human Rights Watch. Xin lỗi, tôi tiếp tục. Human Rights Watch đã nghe giới ngoại giao nói rằng điều đó có thể gây khó khăn cho bà Aung San Suu Kyi. Nhưng đối với ông Sabodo thì phải nói thẳng thắn là bà Suu Kyi đã có lập trường rất rõ ràng, đó là không nói gì cả. Vài ngày trước cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nơi mà tình hình Miến Điện có thể được đưa ra thảo luận, bà Suu Kyi đã thông báo sẽ đến dự, nhưng rụt rụt bà cho biết sẽ không đến trước sự phản đối của quốc tế. Miến Điện do đó sẽ phó cho Phó Tổng thống thứ nhì đại diện. Bây giờ đến Campuchia là anh ấy bị tàu mua cho, bây giờ rõ ràng là anh chống Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Đảng Cứu Quốc Campuchia tuyên bố ra tranh cử thách thức Hun Sen. Hun Sen, bây giờ chúng ta nhớ lại cái việc mà hòa bình Campuchia sau khi Việt Nam Cộng sản, Liên Xô sụp đổ, Việt Nam Cộng sản phải đi đầu hàng Trung Quốc sang Thành Đô đó, để phải rút quân khỏi ấy, và có một giải pháp hòa bình cho Campuchia. Và tay sai của Pol Pot diệt chủng là Pol Pot bị hy sinh, và tàu nó đưa xe núc về, con gà dự trùi của nó về, và nó lập chính phủ liên hiệp và dân chủ già cày, dân chủ hùng cội, khiến cho anh Hun Sen là tay sai của Việt Nam Cộng sản, nó cầm quyền cho đến bây giờ nó lộ mặt ra, nó theo tàu. Và đảng đối lập Campuchia bị coi là theo Mỹ và đang bị Hun Sen đàn áp. Bản tin ngày 12 tháng 9 cho biết, đảng đối lập Campuchia cho biết sẽ ra dự tranh trong cuộc bầu cử năm tới bất chấp thủ lãnh của đảng bị bắt giữ và cáo buộc về tội phản quốc, và bất chấp những lời đe dọa của Thủ tướng Hun Sen là sẽ giải tán đảng đối lập. Ông Son Chahai, một thành viên cao cấp của đảng đối lập, tức là Đảng Cứu Quốc Campuchia, viết tắt là CNRP, đưa ra lời cam kết sẽ thách thức Đảng Nhân dân Campuchia, tức là CPP, đang cầm quyền của ông Hun Sen trong một cuộc họp báo ở Phnom Penh. Thủ thánh CNRP Kem Sokha đã bị bắt mang đi từ nhà riêng hôm 3 tháng 9 với cáo trạng quy cho ông tội phản bội. Chính quyền Campuchia nói cáo trạng này dựa trên những lời phát biểu của ông Kem Sokha trong một băng video năm 2013, trong đó ông nói đã được sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ để xây dựng một phong trào thân dân chủ ở Campuchia. Ông Hun Sen đe dọa sẽ giải tán CNRP nếu đảng này can thiệp để bênh vực ông Kem Sokha. Vụ bắt giữ ông Sokha xảy ra trong bối cảnh một chiến dịch đàn áp quy mô của chính phủ chống lại các hãng tin độc lập và các nhóm bênh vực nhân quyền. Thứ hai tuần trước, một trong các tờ báo độc lập duy nhất còn lại ở trong nước, tờ Cambodia Daily, bị đóng cửa sau khi tòa soạn nhận một hóa đơn đòi một số tiền thuế khổng lồ đã hết hạn mà các nhà xuất bản nói là giả mạo. Nó muốn bắt bỏ tù người ta thì nó là ấy, ở Việt Nam biết bao nhà đấu tranh nhân quyền bị đưa ra tòa về tội trốn thuế, ví dụ như điếu cày. Các cộng sản nó giống nhau vô cùng. Theo các dữ liệu bề ngoài, chiến dịch đàn áp này hình như là một cố gắng của nhà cai trị độc tài Hun Sen nhằm bịt miệng những tiếng nói bất đồng trong thời gian dẫn tới cuộc bầu cử năm tới. Mục đích là để ông kéo dài hơn nữa thời gian nắm quyền, đã kéo dài 3 thập niên của ông. Trong bản tin khác thì ông nói rõ ràng là ông muốn cầm quyền thêm 10 năm nữa. Ông muốn cầm quyền thêm 10 năm nữa thì ông làm để dân bầu ông, chứ ông lại đi đàn áp đối lập để ông cầm quyền thêm 10 năm nữa. Cộng sản sống rất là Campuchia, nó thô lỗ đến thế là cùng. Bây giờ sau khi đấy thì nó là tiếp theo là khiêu khích Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Hun Sen cáo buộc Mỹ đứng sau âm mưu lật đổ. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã cáo buộc tòa đại sứ Mỹ ở Phnom Penh đạo diễn âm mưu phản quốc của thủ lĩnh đối lập Kem Sokha trong lần chỉ trích mới nhất nhắm vào cơ quan ngoại giao của Mỹ. Ông cũng đặt dấu hỏi về chiến dịch đang manh nha của cơ quan này trên mạng xã hội để nêu bật sự can dự đích tích cực của Mỹ ở Campuchia. Ông Hun Sen hôm 11 tháng 9 nói rằng Mỹ đang tìm cách phá hủy Campuchia bằng cách làm thầy dồi. Không biết bản tiếng Mỹ là cái gì mà cái Mỹ dịch giả này, dịch là làm thầy dồi và đạo diễn là cho con rối, tức ám chỉ ông Kem. Ông cũng nhắc lại sự khó chịu lâu nay với người Mỹ về chiến dịch ném bom của nước này vào đầu những năm 70 và món nợ chưa thanh toán từ thời Long Non, Long Peng cho biết. Bây giờ nhắc lại cái vụ ông Nixon ném bom Campuchia, vì lúc đó Campuchia nó là hậu cần của Việt Cộng xâm lăng Việt Nam nữa. Bây giờ anh nhắc lại cái đó chỉ để khiêu khích Mỹ mà thôi. Bây giờ anh tố cáo rằng thì là khoảng 2,7 tấn bom còn chưa xử lý xong. Họ người Mỹ tấn công chúng ta rồi còn đòi tiền chúng ta nữa. Và cũng chính những người này là kẻ đã giật dây và đạo diễn như những con rối ở Campuchia. Đó. Thì anh ạ. Rồi thì tờ Nông Pênh Post dẫn lời ông U Virak, người sáng lập của Viện Nghiên cứu Future Forum, nói rằng trong khi các lần công kích trước đây nhắm vào Mỹ là thỉnh thoảng mới có, thì lần công kích này với cáo buộc Mỹ can dự vào âm mưu chống chính quyền là đã đi quá xa và có thể khiến Mỹ trả đũa. Trong bài diễn văn, ông Hun Sen cảnh báo đảng CNRP sẽ bị giải tán nếu họ tiếp tục ủng hộ ông Kem Sokha. Và người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc là ông Zeid Ra'ad Al Hussein phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền hôm thứ Hai ngày 1 tháng 9 rằng ông quan ngại nghiêm trọng về việc bắt giữ đột ngột ông Kem Sokha mà không có lệnh bắt, và điều này rõ ràng đi ngược lại quy chế miễn trừ dành cho đại biểu quốc hội theo quy định quyền hợp mà ông Kem được hưởng. Y hệt như Việt Cộng. Đại biểu quốc hội dân bầu là mà nó bắt nó ra thì nó bắt. Bên Việt Nam cũng thế. Đang bắt mấy cái anh mà có đại biểu quốc hội, anh nó sẽ cho cái miễn nhiệm. Miễn nhiệm là phải dân bầu rồi dân miễn, là sao mà các anh cộng sản chúng ta nó giống nhau như đúng. Tóm lại tôi vắn tắt cái này cho vì bản tin tổng hợp này có thể quá dài. Bây giờ đến phản ứng của Mỹ làm sao? Cũng bản tin ngày 12 tháng 9 của Đài Á Châu Tự Do, Đại sứ Hoa Kỳ bác bỏ cáo buộc Hoa Kỳ âm mưu lật đổ chính quyền Phnom Penh. Đây là Đại sứ Hoa Kỳ tại Phnom Penh lên tiếng bác bỏ cáo buộc Hoa Kỳ buổi âm mưu lật đổ chính quyền đưa thời của Thủ tướng Hun Sen, cũng nói là Hun Sen ông đưa ra cái cáo buộc như thế nào. Sau khi bác bỏ thì Đại sứ Hoa Kỳ William Hague cũng kêu gọi chính phủ của Hun Sen trả tự do cho Kem Sokha, người hiện đang bị giam giữ chờ ngày ra tòa về tội phản quốc. Đại sứ Hague còn viết rằng chính phủ Phnom Penh nên đối thoại với cánh đối lập, cũng như nên chứng tỏ thiện chí muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ. Sau khi bản tuyên bố của đại sứ Mỹ được phổ biến, phát ngôn viên Phay Siphan của chính phủ Campuchia nói rằng chính lãnh tụ đối lập Kem Sokha là người tiết lộ chuyện để Hoa Kỳ hậu thuẫn, do đó chính phủ Phnom Penh có quyền lên tiếng nhắc nhở Hoa Kỳ không được can dự vào chuyện nội bộ của Campuchia. Xin lỗi anh. Cái khi Liên Xô sụp đổ, cả thế giới can tự dự vào cái cuộc bầu cử hậu cộng sản ở Campuchia, không có quyền. Có quyền rồi. Đó, bây giờ nó không có quyền. Cộng sản sống sót. Nó lý luận cù nhầy, tức cười lắm. Bây giờ phản ứng của Hoa Kỳ nhẹ thôi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do. Hoa Kỳ ngưng cấp một số loại visa ở Campuchia. Hoa Kỳ sẽ ngưng cấp một số loại thị thực nhập cảnh vào Mỹ có công dân Campuchia. Mà họ nói rằng thì đây không phải là một cái phản ứng về cái việc tố cáo láo của Campuchia, nhưng mà nói rằng tòa đại sứ Mỹ ở Phnom Penh cho biết như vừa nêu vào ngày 12 tháng 9, nêu rõ lý do là vì Campuchia từ chối nhận các công dân nước này cư trú bất hợp pháp và phạm tội cho đất Mỹ. Vì anh Campuchia có bị một số công dân của anh cư trú bất hợp pháp bên Mỹ, phạm tội cho Mỹ, bị Mỹ trục xuất mà anh không chịu nhận. Bây giờ nhẹ nhẹ một cái xử anh cái tội này. Theo quyết định của Mỹ thì một số nhân viên Bộ Ngoại giao Campuchia và gia đình họ nằm trong nhóm không được cấp thị thực này, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ. Phản ứng trước quyết định vừa nêu của Hoa Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của chính phủ Phnom Penh lên tiếng nói rằng điều đó chứng tỏ Washington không tôn trọng nhân quyền, mà theo nguyên văn của bộ này là chỉ có đi bỏ bom giết hại dân chúng thôi. Anh cứ nhắc lại cái vụ Mỹ bỏ bom, ai bảo lúc đó anh là hậu cứ cho Việt Cộng xâm nhập, lúc đó anh là kẻ thù nước Mỹ thì mới phải bỏ bom chứ sao. À, à, ý hết thì Việt Cộng bây giờ nó cũng trách Mỹ là lúc bỏ bom bây giờ muốn giao du lại cái giao thì giải quyết cái tồn động của chiến tranh đó. À, à, theo tin Reuters thì chính quyền Campuchia không nhận công dân của mình bị trục xuất từ Mỹ chỉ là một trong những lý do. Một lý do khác nữa là nhà cầm quyền Phnom Penh đã cầm tù một lãnh tụ đối lập là ông Kem Sokha, cáo buộc ông này tội phản quốc và cáo buộc luôn Hoa Kỳ là âm mưu lật đổ. Hoa Kỳ và các nước phương Tây đã lên tiếng yêu cầu Campuchia trả tự do cho ông Kem Sokha. Xin được nhắc lại rằng ngày 30 tháng 3 năm 1997, một buổi tập họp do thủ lệnh đảng đối lập Sam Rainsy tổ chức đã bị tấn công bằng lựu đạn làm 16 người thiệt mạng, đúng không? Là ông Sam Rainsy là một cái đảng ba bốn đảng sau khi hòa bình Campuchia lập lại vì là nó cứ đổ thờ cho ông Sam Rainsy là tay sai của Mỹ đó. Và quốc tế tiếp tục sờ gáy in Campuchia. Bản tin ngày hôm qua của đài tiếng nói Hoa Kỳ, Human Rights Watch, Campuchia phải bảo vệ người dân tị nạn. Bây giờ người thượng ở Việt Nam chạy sang, trốn Việt Cộng chạy sang Campuchia, mà cáo ủy Liên Hiệp Quốc đã đang xem xét và có người đã được chấp nhận tị nạn rồi, mà chưa biết là nước nào nhận. Còn ở đó thì bây giờ anh Campuchia anh tống khứ tất cả người này về cho Việt Cộng. Việc Campuchia trả những người đi xin tị nạn này về Việt Nam là vi phạm các nghĩa vụ pháp lý quốc tế cũng như trong nước. Human Rights Watch cho biết Bộ Nội vụ Campuchia đã từ chối một cách sai trái việc cấp quy chế tị nạn cho 29 người thượng và không hợp tác với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc để xúc tiến việc tái định cư cho số người này. Ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Human Rights Watch nói, trong bất kỳ trường hợp nào, Campuchia cũng không nên buộc những người này tị nạn này trở về Việt Nam, nơi mà họ sẽ phải đối mặt với sự bức hại nghiêm trọng vì lý do chính trị và tôn giáo. Còn một người thượng ở Phnom Penh từng bị bỏ tù ở Việt Nam trước khi chạy trốn sang Campuchia nói với Human Rights Watch rằng ông rất sợ khi bị trả lại Việt Nam. Nguyên văn, họ sẽ không để tôi sống yên ổn, họ sẽ bắt tôi và họ sẽ xét nghiệm tôi nhiều hơn trước đây. Họ sẽ dùng những lời ngọt ngào để thuyết phục mọi người quay về, nhưng khi quay trở về thì chúng tôi sẽ bị bắt. Tôi biết vì tôi đã bị giam tù rồi. Ông Raynong thuộc tổ chức The Montana Human Rights Watch Organization ở North Carolina của nước Mỹ vào tháng trước nói với VOA rằng Hà Nội gây áp lực buộc Phnom Penh trục xuất những người thượng hồi hương. Hôm 12 tháng 9, báo Phnom Penh Post dẫn nguồn tin của cơ quan tị nạn Campuchia cho biết 29 người thượng sẽ được hồi hương về Việt Nam trong 10 ngày tới. Báo này cũng cho biết trong 29 người này có 7 trẻ em, họ nằm trong nhóm 36 người mà UNHCR đang tìm cách trợ giúp để họ có thể định cư sang nước thứ ba. Ông Irin Kappa, 47 tuổi, nói với Phnom Penh Post rằng ông rất sợ hãi và lo vì có thể bị chính quyền Việt Nam trả thù. Ông nói nguyên văn, họ không đối xử với chúng tôi một cách công bằng. Họ đã lấy đất của chúng tôi, họ không cho phép chúng tôi thờ phượng, họ thực sự trà đạp áp bức chúng tôi. Ông này ông đã bị giam tù gần 10 năm ở Việt Nam, từ năm 2001 đến năm 2001 đến năm 2010, sau khi tham dự một cuộc biểu tình tự do tôn giáo. Ông chạy trốn sang Campuchia cùng vợ vào ngày 7 tháng 6 năm 2015 và kể từ đó đến nay, gia đình ông chờ được cấp quy chế tị nạn. Cho đến ngày 11 tháng 9, UNHCR nói với báo Phnom Penh Post rằng họ vẫn hy vọng chính phủ Campuchia cho phép 29 người thượng còn lại được chuyển đến một quốc gia khác. Nhưng dường như lời thỉnh cầu của UNHCR khó có thể được chính quyền Campuchia chấp nhận. Cuốn bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm nay tin vắn nói đối lập Campuchia bị cấm tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công 1997. Rồi đi bỏ qua Campuchia sang đến Philippines. Bản tin vắn của RFI Pháp, Tổng thống Philippines Duterte từ chối công khai tài khoản ngân hàng. Đấy, anh Philippines đã dân chủ khá khá rồi, mà đến cái anh này là anh bất chấp. Ông Duterte tuyên bố như trên, từ chối đó. Trong một cuộc họp báo ngày 13 tháng 9 27, Thượng nghị sĩ đối lập Antonio Trillan IV đã tố cáo ông Duterte có những khoản tiền không rõ ràng trong cuộc vận động tranh cử năm 2016 và đòi ông công bố chi tiết chương mục ngân hàng hầu đánh tan các mối nghi ngờ. Đánh tan mà không chịu đánh tan. Bây giờ đến anh Bắc Triều Tiên chiếm nhiều thời giờ của chúng ta cũng như của cả thế giới. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đồng minh Mỹ ở châu Á tán thành cấm vận mới đối với Triều Tiên, tức là Liên Hợp Quốc đưa ra một cái cấm vận mới, tăng cường các biện pháp chế tài, kể cả lệnh cấm xuất khẩu vải sợi và giới hạn mức trần năng lượng cung cấp cho Bình Nhưỡng sau vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên. Một dự thảo nghị quyết gắt, tức là Mỹ đưa ra một dự thảo nghị quyết gắt hơn, nhưng mà để thuyết phục anh Tàu và anh Ngai không phủ quyết thì Mỹ đã cho nhẹ bớt đi. Và sau cuộc biểu quyết thì đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Nikki Haley nói rằng chúng tôi không vui vẻ gì khi phải siết chặt hơn nữa các biện pháp chế tài đối với Bình Nhưỡng. Chúng tôi không muốn chiến tranh xảy ra. Chế độ miền Bắc chưa tới điểm không còn có thể quay lại về được nữa. Nếu Triều Tiên đồng ý ngưng chương trình hạt nhân của họ thì họ có thể giành lại tương lai của mình. Còn nếu miền Bắc cứ tiếp tục trên con đường nguy hiểm đang đi, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng sức ép hơn nữa. Đại sứ Haley cho rằng sự thành công của nghị quyết trừng phạt Triều Tiên là do quan hệ mạnh mẽ giữa Tổng thống Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phát biểu hôm 12 tháng 9 tại hội nghị giải trừ vũ khí do Liên Hợp Quốc bảo trợ ở Geneva, Đại sứ Triều Tiên Han Tae-song nói Hoa Kỳ đã phùng mang trợn mắt, trận má, sẵn sàng cho một cuộc xung đột chính trị, kinh tế và quân sự. Phái đoàn của chúng tôi lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất, tuyệt đối bác bỏ nghị quyết bất hợp pháp, vô luật lệ mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Còn đặc sứ đặc trách giải trừ vũ khí, đặc sứ của Mỹ, Robert Wood, đặc trách giải trừ vũ khí, nói nghị quyết Liên Hợp Quốc đánh đi một thông điệp rõ rệt, không sao nhầm lẫn được tới chế độ cầm quyền ở Triều Tiên, rằng cộng đồng quốc tế đã chán chường, không còn sẵn sàng bỏ qua thái độ khiêu khích của chế độ này nữa. Giờ đây, các thành viên Liên Hiệp Quốc đều có nghĩa vụ ngưng nhập khẩu vải sợi từ Triều Tiên, mặt hàng xuất khẩu lớn thứ nhì của Triều Tiên sau than và khoáng sản, trị giá năm 2016 lên tới 752 triệu USD, chiếm 1/4 thu nhập của miền Bắc từ các hoạt động thương mại dựa trên dữ liệu của Hàn Quốc. Gần 80% cái số đó được xuất sang Trung Quốc. Và bây giờ là những cái các nước nào đã ủng hộ cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhanh chóng tán thành nghị quyết, nói rằng cuộc biểu quyết này là quan trọng để thay đổi chính sách của Triều Tiên bằng cách tăng sức ép. Chúng nãy thì chúng ta đã thấy là Hàn Quốc là ủng hộ đó rồi. Và riêng anh Tàu thì anh nói thế nào? Các giới chức Trung Quốc trong vòng riêng tư bày tỏ sự lo sợ rằng lệnh cấm nhập khẩu dầu có thể gây bất ổn diện rộng tại nước láng giềng Triều Tiên. Nga và Trung Quốc cũng bày tỏ lo ngại về tác động về mặt nhân đạo của các biện pháp chế tài gắt gao hơn. Thực ra là cái đề nghị lúc đầu của Mỹ là cấm vận triệt để cái nhập cảng dầu cho lửa đó, nhưng mà để cho Nga và Tàu không có phủ quyết thì chỉ có cấm vận một phần thôi, chưa có triệt để. Đấy là cái sự thỏa thuận của toàn thế giới. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp nói về thái độ của anh Tàu. Trung Quốc trừng phạt Bắc Triều Tiên nhưng vẫn muốn đối thoại. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an do Hoa Kỳ soạn thảo đã được Nga và Trung Quốc chấp nhận với điều kiện phải bỏ đi những đoạn cứng rắn nhất, cũng như những lần trước Bắc Kinh, đồng minh chính của Bình Nhưỡng, là nước đầu tiên phải áp dụng các biện pháp trừng phạt. Theo Reuters hôm nay ngày 12 tháng 9 năm 2007, 4 trong số những ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc đã ngưng cung cấp dịch vụ tài chính cho các khách hàng mới từ Bắc Triều Tiên. Tuy vậy, vẫn phải giảm gần 1/3 lượng dầu bán cho Bình Nhưỡng và ngưng nhập khẩu hàng dệt may Bắc Triều Tiên với tổng giá trị khoảng 670 triệu euro. Tân Hoa Xã cho biết, 90% hàng xuất khẩu của Bắc Triều Tiên nay bị cấm nhập. Nhắc lại rằng, than đá, hải sản, sắt và quặng sắt đã bị cho vào danh sách đen của Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Trung Quốc hy vọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ được thực hiện toàn bộ, nhưng phát ngôn viên cảnh sảng thì lại nhắc lại rằng, bên cạnh trừng phạt, Bắc Kinh còn trông cậy vào đối thoại, một giải pháp hòa bình là cần thiết. Trung Quốc sẽ không cho phép chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên. Reuters dẫn nguồn tin từ nội bộ các ngân hàng xây dựng CCB, ngân hàng công thương ICBC, ngân hàng nông nghiệp Agribank và chi nhánh ngân hàng nhà nước BOC tại Đan Đông của Tàu đó, khẳng định các khách hàng mới từ Bắc Triều Tiên không thể mở tài khoản. AFP trích báo cáo của công ty an ninh mạng FireEye cho biết, tin tặc Bắc Triều Tiên đã tấn công các trang web trao đổi Bitcoin của Hàn Quốc ít nhất 3 lần kể từ tháng 5 để đánh cắp tiền ảo nhằm tránh né vận cấm vận. Còn theo Yonhap hôm nay, giá dầu tại Bắc Triều Tiên đã tăng lên. Tiếp tục anh Tàu với anh Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC. Ngân hàng Trung Quốc lo ngại vì Bắc Hàn. Các ngân hàng lớn tại Trung Quốc đang âm thầm rút khỏi thị trường tiền tệ Bắc Hàn. Điều này không hẳn là do người láng giềng rắc rối của Trung Quốc, mà là do sự e sợ trước những tác động từ lớn tới từ Hoa Kỳ. Đó nha, e sợ trước những tác động tới từ Hoa Kỳ. Các ngân hàng có chi nhánh gần biên giới Bắc Hàn cho biết họ được yêu cầu không mở tài khoản mới cho các công dân và doanh nghiệp nước này. Đây không phải là một phần của lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc. Đó là một nỗ lực đáp trả những động thái của Hoa Kỳ nhằm vào các ngân hàng Trung Quốc vốn bị cáo buộc là vẫn liên kết kinh doanh bất chấp các lệnh trừng phạt với Hàn. Các tổ chức tài chính Trung Quốc bị cáo buộc đã hợp thức hóa những khoản đầu tư hỗ trợ Bắc Hàn trong việc phát triển tên lửa đạn đạo và đầu hạn hạt nhân. Chính phủ tại Bình Nhưỡng được cho là đã chuyển tiền quanh thế giới thông qua các ngân hàng Trung Quốc. Với lý do này, các quan chức tại Washington DC đe dọa sẽ đưa các ngân hàng lớn tại Trung Quốc vào danh sách đen. Các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với những tổ chức lớn này sẽ gây bất ổn cho kinh tế thế giới. Trong thời gian gần đây, ngân hàng Đan Đông đã bị đưa vào danh sách đen của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, hai chấm, ngân hàng Đan Đông là trung gian cho Bắc Hàn tiếp cận với Mỹ và hệ thống tài chính quốc tế, bao gồm hàng triệu đô la cho các công ty liên quan đến các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Các ngân hàng lớn tại Trung Quốc không thể rơi vào tình trạng tương tự. Các nhân viên từ ít nhất 7 chi nhánh ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc đã xác nhận rằng các tài khoản mới của khách hàng Bắc Hàn sẽ không được mở. Một nhân viên ngân hàng cho biết đây là mệnh lệnh của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc không trả lời thông tin qua điện thoại. Anh né. Đó là gì? Đó lách luật. Đó. Một người dân Bắc Hàn có thể mang một túi tiền qua sông Đồ Mồn và nhờ một người Trung Quốc làm trung gian để mở tài khoản ngân hàng y hệt như Việt Nam. Nó vào đầu tư và nó sợ lộ. Nó đưa hình nhân thế mạng một người Việt Nam, nó cho tiền, đứng tên cho nó, để nó đứng làm sao. Cộng sản, sao nó giống nhau như thế nữa. Trung Quốc có vẻ lo ngại về những lời đe dọa của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng cho biết, tôi không để ý về chi tiết, nhưng chúng tôi phản đối lệnh cấm vận quốc tế, đặc biệt là việc lạm dụng quyền hạn lên luật nội địa của một số quốc gia. Xin lỗi anh, luật nội địa của anh là phải tuân theo cái luật quốc tế, là khi mà cái xu thế thời đại toàn cầu hóa mọi việc anh không có thể đóng cửa là anh làm luật bố lão, mà anh muốn giữ cái luật bố lão của anh thì anh đừng có hội nhập, anh chơi mình đi. Là anh vào bây giờ thì Liên Hiệp Quốc có nói công ước không thể nào anh viện cớ rằng luật của anh khác với anh kia rồi. Nếu luật của anh khác thì anh phải sửa đổi luật, chứ không phải là Liên Hiệp Quốc phải sửa đổi luật. À, anh cộng sản sống sót này luôn luôn như thế. Tóm lại Bắc Kinh sẽ từ bỏ hàng triệu đô la từ Bắc Hàn nếu điều đó có thể giúp giữ lại hàng trăm tỷ đô la từ Mỹ. Tức là anh Bắc Kinh mà không có nặng tay với anh Bắc Hàn thì Mỹ sẽ đối phó, anh Tàu sẽ thiệt hại hàng trăm tỷ chứ không phải ít. Đó. Đây là bản tin nữa ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về cái việc mà anh Tàu là phải làm những cái điều yêu cầu, không có thì sẽ bị đối phó. Trung Quốc có thể bị chế tài thêm vì Triều Tiên. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 12 tháng 9 tuyên bố nếu Trung Quốc không tuân thủ những chế tài của Trung Quốc đối với Triều Tiên thì ông sẽ tìm cách áp đặt thêm trừng phạt tài chính lên Bắc Kinh để cắt việc tiếp cận hệ thống tài chính của Mỹ. Trợ lý ngoại trưởng phụ trách vấn đề tài trợ khủng bố là Marshall Billingsley ghi nhận thái độ ủng hộ nghị quyết Liên Hợp Quốc của Trung Quốc và Nga, nhưng ông kêu gọi hai nước này phải làm nhiều hơn nữa để thực thi những chế tài. Đó là gian lận. Bây giờ đến Đại Hàn hưởng ứng cái thật chế tài là bị Tàu nó đối phó rồi, anh này anh cho Mỹ dùng cái đất, cái công ty này, công ty Lotte này của công ty Hàn Quốc bên Tàu, ở bên Tàu mà ở bên Đại Hàn thì anh có cái đất, anh cho Mỹ đem hỏa tiễn tia tia đi sang, anh Tàu anh phản đối và anh bóp chẹt cái công ty Hàn Quốc ở bên Tàu. Cho nên bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Lotte muốn sang nhượng chuỗi siêu thị ở Trung Quốc. Công ty Lotte Shopping của Hàn Quốc đang tính tới việc bán lại chuỗi cửa hàng siêu thị tại Trung Quốc nếu những căng thẳng về chính trị giữa Seoul và Bắc Kinh tiếp tục kéo dài sang năm tới. Nhật báo Joseon Ilbo của Hàn Quốc ngày 19 tháng 9 trích lời một giới chức cao cấp của tập đoàn mẹ đứng hàng thứ 5 của Hàn Quốc loan tin là Lotte có kế hoạch bán khoảng 50 trong số 99 cửa hàng Lotte Mart tại Trung Quốc và giảm bớt lực lượng lao động của Trung Quốc. Trung Quốc đã làm áp lực lên các doanh nghiệp Hàn Quốc bằng cách tẩy chay và cấm đoán kể từ khi Hàn Quốc hồi năm ngoái quyết định triển khai hệ thống phòng vệ phi đạn do Hoa Kỳ chế tạo, đấy, TSAD, để ngăn chặn Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. 74 cửa hàng trong số 99 cửa hàng Mart của Lotte tại Trung Quốc bị nhà cầm quyền đóng cửa vì bị cáo buộc là vi phạm an toàn. 13 cửa hàng khác bị đóng cửa vì những điều kiện kinh doanh khó khăn. Seoul tiếp Seoul là Nam Hàn đấy, triển khai thêm 4 bệ phóng TSAD vào ngày 6 tháng 9, vài ngày sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6. Cổ phần của Lotte Shopping tăng 0,7% trong phiên giao dịch sáng ngày 11 tháng 9. Trong anh Tàu anh ấy phá vây ở nước ngoài như thế nào thì trong nội bộ của anh tiếp tục thanh trừng nội bộ để gia tăng quyền hạn cho anh Tập Cận Bình. Bản tin này từ tuần trước, nhưng mà tôi không dùng, lần này tôi đem vào để chứng tỏ rằng nội bộ của anh Tàu đang có vấn đề. Bản tin Đài VOA ngày 9 tháng 9, nhiều tướng Trung Quốc có thân thế bị loại trước Đại hội Đảng. Hôm 6 tháng 9, tờ báo Quân đội Trung Quốc PLA Daily công bố danh sách 303 đại biểu quân sự tham dự đại hội đảng lần thứ 19. Trong danh sách này, nhiều tướng lĩnh hàng đầu như Thượng tướng Phòng Phong Huy, cựu Tổng phát triển Quân đội Trung Quốc, Ủy viên Quân ủy Trung ương và Thượng tướng Trương Dương, chủ nhiệm công tác chính trị của quân đội, lại không nằm trong danh sách đại biểu. Tướng Phòng Phong Huy, 66 tuổi, là người đã tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến đi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Florida hồi tháng 4. Cuối tháng trước, Trung Quốc bất ngờ thay tướng Lý Tắc Thành vào vị trí Tổng thống môi trường của ông Phòng Phong Huy. Ông Từ Quang Dụ, một quan chức cao cấp về hưu và cũng là nhà nghiên cứu cao cấp của Hiệp hội Giải giáp và Kiểm soát Vũ khí Trung Quốc, nhận định với Bloomberg rằng nếu một thành viên trong quân ủy Trung ương chưa đến tuổi nghỉ hưu mà lại không được tham dự đại hội đảng thì phải có một số lý do đặc biệt. Sự vắng mặt của hai tướng cấp cao là do họ đang phải đối mặt với một cuộc đại điều tra tham nhũng. Hôm 8 tháng 9, Reuters dẫn nguồn tin Tân Hoa Xã và PLA Daily bất ngờ đề cập đến Đô đốc Miêu Hoa, chính ủy Hải quân Trung Quốc, trong tư cách chủ nhiệm công tác chính trị của quân đội, mặc dù không có thông báo chính thức nào về việc tướng Trương Dương đã bị thay thế. Tại đại hội 18, không một tướng cấp cao nào vắng mặt trong danh sách đại biểu, trong khi danh sách đại biểu quân đội của đại hội 19 còn vắng mặt nhiều tướng lĩnh thuộc diện con ông cháu cha. Trong số 5 thái tử đảng bị loại khỏi đại hội 19, đáng chú ý nhất là thiếu tướng Mao Tôn Vũ, cháu nội của Mao Trạch Đông. Sự vắng mặt của nhiều thái tử đảng trong danh sách đại biểu dự đại hội 19 có khả năng là do ông Tập Cận Bình không yên tâm và không tin tưởng họ có thể đảm trách các vị trí quan trọng. 4 vị tướng con ông cháu cha, khác không nằm trong danh sách gồm có Thượng tướng Lưu Nguyên, con trai cố chủ tịch nước Trung Quốc Lưu Thiếu Kỷ, Đô đốc Lưu Hiếu Giang, con rể của cố tổng bí thư Hồ Diệu Bang, Thượng tướng Trương Hải Dương, con trai Trương Chấn, cố phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, và Thượng tướng Lưu Á Châu, con rể cố chủ tịch nước Lý Tiên Hiệp. Tôi để ý cái anh Lưu Á Châu này, anh tuyên bố rằng anh ra những cái tài liệu anh chỉ trích nước Tàu như thế nào, và anh nói là con đường phát triển của nước Tàu phải mô phỏng theo con đường phát triển của nước Mỹ. Mà tôi lấy làm lạ rằng anh còn sống sót ở cái nước Tàu, bây giờ thì rõ ràng là anh cũng bị loại rồi. Thượng tướng Lưu Á Châu, con rể cố chủ tịch nước Lý Tiên Niệm. Hồi tháng 5, Bloomberg dẫn nguồn tin PLA Daily cho biết các đại biểu phải trải qua việc kiểm tra sức khỏe chính trị. Đại biểu đây là đại biểu. Tổng cộng sẽ có 2.300 đại biểu tham dự đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, trong đó có khoảng 300 đại biểu của quân đội. Đấy là về sức khỏe của nước Tàu. Và ảnh hưởng của nước Tàu đối với anh Việt Nam Cộng sản tay sai của anh ở Hà Nội như thế nào? Tôi đem cái bản tin này của Tuổi Trẻ Online. Đó, báo Tuổi Trẻ Online là báo của Việt Cộng, mà được blog Nam Bây Giờ đã đem về cho tôi ngày 12 tháng 9. Có tựa đề là nếu không bị kiềm chế, Trung Quốc sẽ là Đức Quốc xã thứ hai. À, bây giờ anh Việt Cộng, anh để, một là anh để cho như thế để anh tô đậm cái kịch bản thoát chung của anh đối với nước Mỹ, bị Mỹ và thế giới. Hai là anh muốn thoát chung thật, mà thật hay giả thì trong những ngày tới chúng ta sẽ biết. Nhưng hôm nay tôi ghi nhận rằng anh để cho Tuổi Trẻ Online đăng cái bài có tựa đề là nếu không bị kiềm chế, Trung Quốc sẽ là Đức Quốc xã. Đây là báo Tuổi Trẻ Online trích lời của cựu quân sư của Tổng thống Donald Trump mô tả, đi kèm là lời kêu gọi Washington cứng rắn hơn nữa đối với Bắc Kinh. Mô tả như thế nào? Trung Quốc bây giờ là nước Đức hồi những năm 1930. Họ đang ở giữa ngã ba đường và có thể đi về một trong hai phía. Thế hệ trẻ Trung Quốc bây giờ quá sức yêu nước, gần như là dân tộc cực đoan. Đấy là ông Bannon, là trước kia là ở trong bộ tham mưu Nhà Trắng của ông Trump. Ông từ chức, ông về, ông đi làm báo để ông dùng cái sở trường ngôn luận của ông để đối phó với những kẻ chống phá Donald Trump. Trong khi đó, cái luồng báo chí mà chống Donald Trump thì cứ nói ông Biden là từ chức. Mà ông nói là tôi từ chức là để tôi làm việc cho ông Trump hiệu quả hơn. Bây giờ bị ông Biden ông lên án nước Tàu và được Tuổi Trẻ Online đăng lại. Ông Biden được biến đến là một nhân vật cực hữu ở Mỹ, tin rằng số phận của Mỹ và Trung Quốc là phải xung đột nhau. Trước chuyến thăm Hồng Kông ngày 12 tháng 9, ông công khai chỉ trích Trung Quốc trên mọi lĩnh vực, từ giao thương, tài sản trí tuệ, cho đến Triều Tiên. Ông Biden rời khỏi chức vụ ở Nhà Trắng hồi tháng trước và tuyên bố sẽ đi đánh nhau với các đối thủ thay mặt cho ông Trump. Thế chưa? Ông nói nguyên văn, chúng ta không chiến tranh kinh tế với Trung Quốc, chính Trung Quốc đang chiến tranh kinh tế với chúng ta. Hồi tháng 3 2016, ông từng phát biểu một câu gây sự chú ý, cũng nói về khả năng xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc. Nguyên văn là, chúng ta không tham chiến ở Biển Đông. Trong 5-10 năm tới, không nghe gì cả. À không, xin lỗi, đọc lại, đọc lộn. Chúng ta sẽ tham chiến ở Biển Đông. Trong 5-10 năm tới, không nghi ngờ gì cả. Đấy, báo Tuổi Trẻ online đăng lại cái lời tuyên bố của ông Biden, dám tỏ thái độ chống tàu. Bây giờ cái kịch bản này ngộ lắm. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, quan chức cao cấp Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam và Campuchia. Quan chức đó là ai? Là ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ dẫn đầu một đoàn đại biểu thăm chính thức Việt Nam và Campuchia từ 18 đến 21 tháng 9. Và tin ra là ông nhận lời mời của Đảng Cộng sản Campuchia. Hôm 12 tháng 4 tại Bắc Kinh, ông Lưu tiếp một đoàn báo của báo Nhân dân do ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân kiêm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu. À, cái anh Thuận Hữu này là bị giới đấu tranh trên mạng ở trong nước hỏi thăm sức khỏe ông nhiều lắm rồi. Bây giờ anh đại diện cho báo Nhân dân của Việt Cộng sang Bắc Kinh thăm cái ông Lưu này của Tàu. Tôi nghĩ rằng hai anh và nhà báo này phải gặp nhau là để cho cái lý luận của ông nọ với ông kia nó đừng có ông nói gà bà nói vịt. À, đấy, bây giờ trong cái kịch bản Việt Cộng chạy chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, nó giờ nhiều trò khỉ lắm. À, và bản tin kết luận rằng Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông trong gần 3 thập niên trở lại đây. Hai nước gần đây gia tăng những phát biểu chính thức đối chọi nhau vấn đề này, ít nhất ở cấp người phát ngôn Bộ Ngoại giao để cấp thấp chửi nhau. À, trong khi đó thì anh Việt Nam Cộng sản, mặc dù anh chối rằng thì là anh dân chủ hóa thế này kia, nhưng mà cái căn cước xã hội chủ nghĩa anh em của anh không bỏ được. Bây giờ nhân vụ báo ước ma Nam bán cầu tràn sang Cuba, tràn sang Mỹ, thì anh viện trợ anh Cuba. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Việt Nam viện trợ Cuba khắc phục hậu quả báo ước ma. Tưởng là anh viện trợ cái gì, đăng tít cho nó ngoài viện trợ, nhưng thực ra là anh chỉ có lên kế hoạch gửi cho Cuba một lô hàng viện trợ sau những cái thiệt hại do cơn bão cấp 5 gây ra trên vùng biển Caribe, không nói là giá trị bao nhiêu, một lô hàng viện trợ. À, đấy, giờ thì hãng thông tấn Prensa Latina dẫn lời ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. À, anh tổ chức hữu nghị Việt Nam mà tên gì mà Việt Nam làm gì có họ Đôn hay là họ Phong, họ Tuấn, mà cái tên anh này Đôn Tuấn Phong, tôi nghĩ anh này là anh Tàu. À, anh nhân danh Việt Nam bày tỏ tình đoàn kết và động viên Cuba, nêu bật mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế, chính trị và văn hóa giữa hai quốc gia. Ông Phong nhắc lại việc Cuba đã từng ủng hộ Việt Nam trong những thời điểm khó khăn nhất, không dám nhắc đến Cuba thức thì Việt Nam ngủ, và Cuba ngủ thì Việt Nam thức. À, tóm lại cái tin này làm tôi tức cười lắm. Tiếp theo, bây giờ đến tình hình Việt Nam như thế nào. Anh cứ tita dưới ngã ba đường ấy, đóng kịch này, đóng kịch kia, trong khi Mỹ chẳng có thay đổi gì cả. Nhưng mà bản tin ngày hôm nay, 13 tháng 9 của Đài Á Châu Tự Do, cho thấy rằng Mỹ tặng cho anh một đòn cảnh cáo. Mỹ lại áp thuế chống bán phá giá lên cá tra Việt Nam. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, viết tắt là VASEP, hôm 13 tháng 9 ra thông cáo báo chí phản đối Bộ Thương mại Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá lên các sản phẩm cá tra, phi lê đông lạnh từ Việt Nam. Quyết định áp thuế mới của Bộ Thương mại Mỹ đưa ra sau đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 13, giai đoạn từ mùng 1 tháng 8 2015 đến 31 tháng 7 2016 của Mỹ đối với mặt hàng này của Việt Nam, tức là bắt đầu cái giai đoạn mới lại áp thuế. Quyết định mới được đưa ra hôm 13 tháng 9 cho thấy mức thuế mới áp lên mặt hàng cá tra của Việt Nam là 2,39 đô la một kg, tức là cao gấp 3 lần mức thuế trước đó. VASEP cho rằng Bộ Thương mại Mỹ đã không công bằng khi áp mức thuế này. Bộ Thương mại Mỹ cho rằng công ty Godaco của Việt Nam đã không hợp tác trong quá trình xem xét và không cung cấp đầy đủ các dữ liệu cần thiết cho phía Hoa Kỳ. Thì anh em Godaco chối. Trong khi đó, trên chuyến thăm Mỹ từ mùng 10 đến 13 tháng 9, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Bình Quân đã kêu gọi Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, mở cửa hơn nữa cho hàng hóa nông nghiệp của Việt Nam, giảm thiểu các rào cản thương mại. Khi anh nhắc đến nền kinh tế thị trường thì tôi nhắc anh rằng anh muốn được người ta công nhận kinh tế thị trường thì cái lợi nhuận trung bình của dân nước anh nó phải đến mức nào đó. Bây giờ anh tổng lợi nhuận thì anh chia cho cái số dân thì anh đã lên một mức 1.000 hay 2.000 gì đó thì cũng tạm tạm được đi, nhưng mà anh chia như thế là chia bố láo theo kiểu tàu, chia ra đều như thế, cái lợi nhuận trung bình có đến tay người dân đâu, lợi nhuận trung bình để vào túi cái Đảng Cộng sản nhà anh, trong khi người dân vẫn mình. Và hơn nữa, các luật về bảo đảm cái giá thành của anh không có cạnh tranh được với hàng của nước ngoài thì người ta mới bảo đảm, luật lao động đâu, luật tự do thông tin đâu, những cái luật nhân quyền đâu. Thế cho nên anh gà cái bộ công nhận kinh tế thị trường là nhiều lần rồi, nhưng mà tôi đã có một bài riêng về anh đi vào kinh tế thị trường, anh mắc phải cái bẫy thu nhập trung bình. Khi mà thu nhập trung bình quả thực là đến tay người dân, tức là giai cấp trung lưu của anh nó đã lớn mạnh rồi, mà giai cấp trung lưu mà đảng trong lý luận của Đảng Cộng sản nha, các anh gọi đó là bọn tiểu tư sản, anh luôn luôn anh tiêu diệt tiểu tư sản, lý lịch đấy là tiểu tư sản anh không cho vào đảng, chế độ cộng sản của anh không chấp nhận tiểu tư sản, thì làm sao mà anh vào được cái kinh tế thị trường. Và cái bẫy thu nhập trung bình là khi mà quả thực mà anh xứng đáng được vào kinh tế thị trường thì anh sẽ khổ vì cái bẫy thu nhập trung bình của giai cấp tiểu tư sản. Giai cấp đó sẽ đòi tự do, dân chủ và nhân quyền, anh không thể chạy trốn được. Đấy là kẹt như thế, mà cái bọn lý luận của Đảng Cộng sản tức là cả đời nó cứ loay hoay cái chuyện này hoài. Tóm lại là nhân cái vụ áp thuế này, anh lòi ra là cái đầu óc của anh vẫn như cũ. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 11 tháng 9 đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Hoàng Bình Quân và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan, khẳng định tương lai tốt đẹp trong quan hệ đối tác toàn diện với hai nước. Hai bên cam kết tiếp tục hợp tác để đảm bảo hòa bình ổn định trên quan hệ. Vẫn là hợp tác, nhưng mà anh ăn gian thì không được. Từ năm 2000, Việt Nam đã tích cực đàm phán với các nước để được công nhận có nền kinh tế thị trường. Hiện đã có 57 nước công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, nhưng Hoa Kỳ và Liên Âu là hai thị trường lớn nhất lại chưa công nhận. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam thường gặp khó khăn cho các vụ tranh chấp kiện tụng về thương mại và bị áp thuế chống phá giá. Đó mà công nhận. Trong khi anh đang nền kinh tế đang suy sụp như thế, và anh đi vác giá đi ăn mày khắp nơi không được. Ở Việt Nam anh bày ra một cái trò ngộ lắm. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Drop Food ở Việt Nam phát hành tiền ảo, mở rộng kinh doanh. Tiền ảo là gì? Tiền ảo tiếng Mỹ nó viết tắt là ICO. ICO là International Coin Offering, tức là một cái thứ tiền ảo ở trên mạng đó, để người ta mua hàng bằng cái tiền ảo đó. Và bây giờ cho khỉ anh vào bọn khỉ trong rừng vào hội nhập vào thế giới của loài người, anh thấy là ngoài là người làm cái gì anh cũng làm cái đó. Bây giờ anh thấy người ta dùng tiền ảo ở trên mạng thì bây giờ anh cũng lại lập cái công ty làm tiền ảo. Và anh trong cuộc ICO sắp tới, Drop Food bán thức ăn sẽ phát hành tiền ảo của chính công ty đó, tên là Drop Coin, chỉ dành cho nhà đầu tư đã được thẩm định. Đồng Drop Coin có thể quy đổi ra tiền mặt là đồng tiền Việt Nam tại các máy thâu hàng bán hàng của Drop Food. Với số tiền thu được từ cuộc ICO, Drop Food sẽ lắp đặt thêm 1.000 máy bán hàng tự động mới. Đã bảo là sao? Và anh các công ty này có vốn đầu tư mạo hiểm, có cổ đông ở Nhật Bản, Nam Phi và Singapore. Chính phủ Việt Nam hiện đang vẫn xem xét vấn đề tiền ảo, với ý định lập ra khuôn khổ pháp lý về vấn đề này vào năm sau. Bây giờ anh bị các công ty Nhật dụ anh vào cái này, để anh vào để mà cho mà chết. Trong khi đó thì cái hình ảnh người Việt Nam cũng như là cái quan hệ giữa hội nhập của Việt Cộng vào thế giới càng ngày càng suy sụp. Những người Việt Nam đi ra nước ngoài là bị người ta khinh rẻ, đi ăn cắp, ăn trộm, đánh nhau, lộn xộn, làm đủ các thứ tội vại. Bây giờ blog rồngtiên.net cho đem về cho blog Việt Nam của tôi bản tin là không kiêng nể gì nữa, cảnh sát Hàn Quốc gửi thông điệp mạnh mẽ nhất đến người Việt Nam. Người Việt Nam xuất khẩu lao động sang lậu, đi di dân lậu sang Hàn Quốc đấy. Mới đây cảnh sát Hàn Quốc đã căng băng drone thông báo bằng tiếng Việt nhé, trên khắp các con phố nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ nhất đến người Việt Nam. Tại sao? Làm cho người Việt cho biết họ cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhìn thấy thông điệp đó như trên. Và có những lúc họ không dám mình nhận mình là người Việt nữa. Tại sao? Tình trạng bạo lực, đánh nhau, đâm chém, lô đề liên quan đến người Việt ngày càng không, lô đề là cái gì tôi không biết, ngày càng gia tăng tại Hàn Quốc. Những vụ mất trật tự, trị an đều liên quan đến những lao động bất hợp pháp. Lao động bất hợp pháp không phải chịu sự quản lý của nghiệp đoàn, ngay cả đang quy gì cả. Họ cũng không chịu sự quản lý của cảnh sát địa phương, nên dễ gây nên những vụ mất an ninh trật tự. Tình hình phạm tội của người Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc ngày càng gia tăng. Thí dụ, mới nhất ngày 11 tháng 3, 2017, 6 người lao động Việt Nam đã sử dụng hung khí xô sát tại một quán ăn ở thành phố Daegu. Vụ này khiến cảnh sát Daegu mở chiến dịch truy bắt hung thủ và nhiều người Việt cư trú bất hợp pháp không liên quan đến vụ án, nhưng cũng đã bị bắt giữ, trục xuất trong chuyên án này. Rồi cảnh sát tiếp tục mở các chiến dịch lớn trong việc truy quét lớn, lập danh sách các công ty tình nghi sử dụng lao vào bất hợp pháp để vây ráp, kiểm soát và giám sát, đặc biệt đối với các khu vực có đông người lao động nước ngoài. Các doanh nghiệp tại Hàn Quốc phải cân nhắc kỹ hơn khi quyết định sử dụng người lao động bất hợp pháp, vì họ phải đối diện với những án phạt nặng nề khi bị phát hiện. Thế là Hàn Quốc bây giờ, bên Tàu, bên Đài Loan cũng thế, bên Nhật cũng thế. Những cái bản tin tuần trước tôi đã nói về cái chuyện đó rồi. Bây giờ ở trong nước nó phản ứng trong cái cơn nhiễu loạn này, trên phản ứng một đảng, dưới phản ứng một nẻo, và ban lý luận trung ương của nó bối rối là vì báo chí ông nói gà bà nói Việt nhiều lắm. Trong khi cái vụ Trịnh Xuân Thanh, Bộ Ngoại giao của nó đang năn nỉ đi thương lượng ngầm với bên Đức để xí xóa cái vấn đề không được, thì ở trong nước là ngày 12 tháng 9 đăng báo tiếng dân trên mạng của giới tranh đấu, đăng cái tin copy cái phóng ảnh của cái báo Văn Nghệ trong nước, nó viết một bài của tác giả Vũ Hương, nó chửi nước Đức thậm tệ, trong khi Bộ Ngoại giao đang năn nỉ như thế mà nó lại chửi thậm tệ. Thì một là nó ngu quá, hai là cái tên chủ báo Văn Nghệ này là một tên con tàu, nó muốn phá anh Việt Cộng, nó làm như thế. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, nó đăng lên xong nó bị gỡ bỏ chọn số báo vì bài nhục mạ Bộ Ngoại giao Đức. Trong cái tờ Văn Nghệ này có trang thời báo của tờ Văn Nghệ đăng bài viết đánh động dư luận và đăng bản dịch tiếng Đức nữa. Tờ báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã phải xóa bỏ chọn số báo 462 ra ngày 10 tháng 8 2019 2017, vì trong đó đăng một bài báo nhục mạ chính phủ Đức với tựa đề nguyên văn Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú, Bộ Ngoại giao Đức hồ đồ hay mua phiếu, của tác giả Vũ Hương. Đấy là tựa đề. Trong bài báo thì nó dùng những từ ngữ rất là mất dạy. Bài báo này đã phỉ báng một cái nặng nề khi ví chính phủ Đức là lũ kền kền vô trách nhiệm, hoặc thóa mạ là những lang sói trong giới phản động ngoại quốc, mạ lị báo chí truyền thông của Đức là các thế lực đen tối hoặc là các thế lực thù địch, ám chỉ ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Gabriel là mua phiếu cho cuộc bầu cử vào thời gian vào tuần tới, nhục mạ Bộ Ngoại giao Đức là hồ đồ, là thần kinh, vân vân. Số báo 462 đã bị gỡ bỏ một cách âm thầm, không ai biết từ bao giờ. Hiện nay nếu vào trang chủ của tờ Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và chọn xem báo giấy thì sẽ thấy số báo 462 rõ ràng đã bị xóa bỏ, không còn trong danh sách các số báo nữa. Ngoài ra trước đây bài này còn được đăng trên riêng lẻ trong chuyên mục đối thoại internet nằm trong phần nghiên cứu phê bình trao đổi, này cũng đã bị gỡ bỏ. Bây giờ chứng tỏ là nó tăng ra bối rối rồi. Lập trường của đảng là như thế, mà bây giờ nó phát biểu lên thì nó bị gỡ bỏ. Vì đảng chưa kịp chỉ thị nó không được đâu nhá. Mà đảng chỉ thị như thế thì lộ ra đảng sai rồi. Thành ra đảng không chỉ thị, cho nên nó cứ đăng. Và bản tin cũng đặt vấn đề là điều đáng chú ý là ai đã chỉ đạo tờ Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, một tờ báo chính thống, cho đăng bài phỉ báng của người giáo Đức, trong lúc đang có những nỗ lực từ phía Việt Nam muốn đối thoại với phía Đức để giải quyết cuộc khủng hoảng giữa hai nước Việt Nam và Đức sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Quyền lợi của đất nước và dân tộc Việt Nam đã bị đe dọa. Việt Nam có thể bị chính phủ Đức cắt viện trợ. Hiệp định tự do mậu dịch giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu có nguy cơ bị ngưng lại. Không thành. Vụ bắt cóc này đã phá hoại các nỗ lực tìm kiếm bạn bè và tăng cường uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm bảo vệ biển đảo trước sự đe dọa của Trung Quốc. Việt Nam có nguy cơ bị các nước Âu Mỹ cô lập. Nhưng bất chấp quyền lợi của đất nước, của dân tộc có thể bị tổn thương, bị thiệt hại ra sao, phe nhóm nào có ý đồ đổ thêm dầu vào lửa thay vì tìm cách hạ nhiệt cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức Việt. Và đặt vấn đề, người có trách nhiệm trực tiếp với tờ báo là ông Nguyễn Chí Hiếu, tổng biên tập báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là một quan chức của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Quan trọng, từ bấy lâu nay ông đã thường xuyên cho đăng những bài đánh phá của dư luận viên, điển hình là bài công kích giáo sư Ngô Bảo Châu đã gây xôn xao dư luận cách đây không lâu, bài viết xúc phạm giáo sư Ngô Bảo Châu bằng những lời lẽ thô bỉ thóa mạ. Có đăng cái hình của anh Nguyễn Diếu nữa. Và nếu mà Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ thị cho anh làm cái chuyện này thì phải có thái kỷ luật với anh này. Còn nếu không kỷ luật thì Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm. Người đứng đầu Thành ủy là ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh, là người từng tốt nghiệp đại học ở Đông Đức khi xưa và con trai ông cũng tốt nghiệp đại học Cộng hòa Liên bang Đức hiện ngày nay. Mặc dù ông Nhân được cho là người có mong muốn hàn gắn giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao với nước Đức, nhưng nếu trong thời gian sắp tới ông Nguyễn Chí Hiếu không bị cách chức, vẫn tiếp tục làm tổng biên tập báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, thì hoặc là ông Nhân không thể chối bỏ được trách nhiệm trong vụ này, hoặc là ông không có thực quyền. Đúng. Một vụ nữa là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cựu Thủ tướng Dũng bỏ qua không kỷ luật Trịnh Xuân Thanh, bây giờ là ra những cái tin mà trước cái gì đó chế độ thôi, bây giờ là thành sự thật rồi. Hãng tin Reuters hôm 13 tháng 9 tường thuật rằng mở lại vụ án Trịnh Xuân Thanh và quyết tâm xử lý vụ này cho bằng được, cho thấy thái độ cứng rắn hơn của Đảng Cộng sản đương quyền kể từ khi cơ quan an ninh Việt Nam thâu tóm thêm quyền lực từ cuộc đấu đá nội bộ hồi năm ngoái mà kết quả là cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng bị khất cảng. Theo Reuters, cuộc đấu đá nội bộ Việt Nam đã thu hút sự chú ý của thế giới hồi tháng trước khi Đức cáo buộc Hà Nội bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Bây giờ người ta lời ra là anh Trịnh Xuân Thanh này trước kia đã bị đưa ra kỷ luật đảng, đòi hỏi là cái những cái lỗi lầm của anh đã được đảng đem ra xử lý rồi, nhưng mà anh đã được anh Nguyễn Xuân Dũng không tha, không xử lý. Căn cứ vào bức thư của anh giao dịch với nhau, người ta nói là trong bức thư còn cho biết ông Thanh đã chuyển sang làm việc tại Bộ Công Thương và tại đây ông tích cực làm việc để giải quyết các vấn đề tại PVC, tức là công ty con của Petro Việt Nam. Trả lời câu hỏi của Reuters về bức thư này và liệu có còn những vụ truy tố liên quan tới vụ án hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói Đảng và Nhà nước kiên quyết xử lý các hoạt động tham nhũng hoặc cấp dưới thị nguyên nào do bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào thực hiện. Dựa trên kết quả điều tra, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm những người vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bản tin kết luận, sau khi trở về Việt Nam, ông Thanh xuất hiện trên truyền hình nhà nước và xác nhận ông đã quyết định ra đầu thú. Bản tin của Reuters nói chính phủ Việt Nam không cho biết làm thế nào mà ông Thanh đã có thể trở về chết. Theo Reuters, ông Thanh là một quan chức tương đối thấp trong số những người đang bị điều tra liên quan đến hoạt động của Petro Việt Nam cũng như trong ngành ngân hàng. Đảng nó xử lý nhau tức cười lắm. Cái vụ Formosa nghiên cứu mãi mấy 3 tháng nó mới chịu là Formosa nhận lỗi là đã xả chất độc làm hại môi trường. Mà tại sao phân ra thì giới chức Đào đã rước Formosa vào là cho bu đảng đó, nhưng mà nó đưa cái anh Võ Kim Cự ra nhận lỗi và nó kỷ luật nhẹ, mà kỷ luật nhẹ bị lên án, bây giờ nó sẽ cho nặng thêm một tí. Đây bản tin ngày hôm nay của đài BBC, ông Võ Kim Cự sắp nghỉ hưu, đấy là cái lời lề lỗi của đảng. Chứ coi như anh Võ Kim Cự này, anh được thuyết phục rằng hy sinh nhận trách nhiệm về Mông Sa thay cho các chó bù của đảng, đấy là một sự hy sinh, và để đền bù những cái gì hy sinh đó thì đảng sẽ cho anh một kỷ luật nhẹ. Vì thế cho nên đảng của nó luôn luôn nó xử kỷ luật đảng, thay vì nó đưa dùng luật hình sự để nó xử lý này. Anh sau khi anh nhận lỗi rồi anh cho nghỉ hưu ở mấy cái chức bí thư thành ủy của Hội đồng Nhân dân, để được bổ nhiệm sang làm chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, bị dư luận thắc mắc là bây giờ anh cho nghỉ hưu luôn cái chức vụ đó nữa. Đấy là kỷ luật đảng của Việt Nam Cộng sản nó quái đản như thế. Tôi cũng lướt qua cái chuyện này không nói làm gì. Và bây giờ cũng lại một số tay sai trong đảng là bị là vật hy sinh cho hệ thống tham nhũng Việt Nam Cộng sản. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng bài phân tích của tác giả Trần Văn. Trần Văn là một cái bút hiệu tôi không biết là của nhân vật nào. Và bản án là bài tựa đề là chính cung cách nhà nước đẩy họ vào tù, tức là cái vụ án Hà Văn Thắm với ngân hàng này kia đó. Bây giờ những người bị 47 người bị cáo buộc tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định, là vi phạm quy định về vay cho khiến ngân hàng Đại Dương thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng. Và cái bản vụ tòa sự đã bước sang cái ngày thứ 11. Và tác giả Trần Văn theo dõi, thì tôi không đi sâu vào chi tiết, nhưng mà đại khái rằng thì là cái nhóm công ty lớn là Petro Việt Nam đó, là nó đầu tư vào cái ngân hàng Ocean Bank và tất cả các công ty con của Petro Việt Nam đều là cổ đông của Ocean Bank. Làm cổ đông, cái là cái tiền thu của lợi nhuận của nó nộp cho nhà nước đã đành, nó lại có vốn riêng để đầu tư vào Ocean Bank để nó lấy lãi theo quy định nhà nước đã đành rồi. Nhưng mà trong khi đó thì cấp trên của ngân hàng lâu lâu lại ra lệnh cho các cấp dưới của ngân hàng này có chi một số tiền gọi là lãi ngoài cho kép, tức là cái lãi ngân hàng chính thức là khác, là lãi ngoài là thế nào, và cái lãi ngoài đó đi vào túi ai thì không biết. Bây giờ 47 cá nhân bị ra thì ra tức là họ khóc đó. Hồi 31 tháng 8 trước là các nhân viên của Ocean Bank đồng loạt kêu oan. Bà Nguyễn Thị Nga, người từng là kế toán trưởng của Ocean Bank, nghẹn ngào nói thay cho các cựu giám đốc khối, cựu giám đốc chi nhánh của Ocean Bank rằng họ chỉ là người thực hiện lệnh của thượng cấp, không tư lợi, không biết bí đạo của lãi ngoài trong bằng kép, không biết bí đạo của lãi ngoài nên không hề giấu giếm che đậy, và do đó sổ sách rất rõ ràng, thành ra cơ quan tiến hành tố tụng buộc tội rất dễ dàng. Thế này bắt đến chi ra lãi ngoài mà đưa cho cấp trên thì cấp trên đưa lãi ngoài cho ai thì không biết, nhưng mà trong sổ sách vẫn phải ghi, vì thế cho nên bây giờ có bằng cỡ đấy là chế độ của nó quái đản như vậy. Tôi không đi vào chi tiết, nhưng mà tôi chỉ nói rằng chính bọn cấp trên đã làm cho cấp dưới phải vào tù, mà ra tù người ta khóc, người ta kêu oan là lỗi hệ thống. Tóm lại là từ năm 2000 đến nay, Việt Nam đã thực hiện 3 đợt tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Mà chưa ai tính xem nợ xấu bao nhiêu, công trình phúc lợi liên quan tới dân sinh thì đình trệ. Nợ xấu tương ứng thế nào với tình trạng tận thu thuế và phí bắt kiệt sức dân bởi tạo ra nợ xấu gây ra thiệt hại. Các đại gia đã và sẽ phải trả giá bằng tự do, thậm chí bằng sinh mạng, tức là bị ra tù đó. Tóm lại, là Trần Văn đưa ra cái hệ thống lãi ngoài để chứng tỏ rằng chính bọn thượng cấp làm cho bọn cấp dưới bị tù oan. Trong khi đó thì chế độ đang lâm vào cái tình trạng mà chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói là bị phá sản về ngân sách. Phá sản về ngân sách thì tận thu phí ở các trạm BOT và tăng ra thuế trị giá gia tăng VAT rồi. Và chúng ta đã nói rằng bao nhiêu trạm BOT đã bị dư luận đối phó bằng cái đấy là chi tiền lẻ làm cho cái tắc, và biết bao nhiêu trạm BOT đã phải đầu hàng. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do cho biết thêm một BOT phải xả trạm. Đây là gì? Đây là thêm một BOT ở tuyến tránh Biên Hòa trên quốc lộ 1 huyện Trảng Bom, Đồng Nai phải xả trạm vào sáng thứ Ba 12 tháng 9. Tài xế liên tục mua vé bằng tiền xu tiền lẻ mệnh giá 200-500 đồng. Cho đến sáng ngày 12 tháng 9, sự việc xảy ra với cả hai chiều xe làm cho giao thông khu vực này hỗn loạn. Một số tài xế cho biết họ đi quốc lộ không qua đường tránh Biên Hòa nhưng trong vé vẫn ghi là thu phí qua trạm. Tin cho biết công ty cổ phần Đồng Thuận là đơn vị quản lý BOT tuyến tránh Biên Hòa. Từ khi trạm này hoạt động vào năm 2014 đến nay, nhiều tài xế đã phản ánh mức thu phí qua trạm quá cao, từ 35.000 đồng đến 180.000 đồng mỗi lượt. Trời, 180.000 đồng từ 9 đô la. Xin được nhắc lại, một tháng trước đây BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy quốc lộ 5 cũng xảy ra tình trạng tương tự. Đó là tài xế dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm để phản đối sự bất hợp lý của dự án BOT. Cuối cùng, BOT tuyến đường này phải xả trạm. Nó bóc lột dân, bây giờ trong nước là mầm biến loạn, tan ra bối rối, họa vô đơn chí. Bây giờ đến nhân quyền, bây giờ nó đang hô hoán về vấn đề nhân quyền, nó đem nhân quyền vào mẫu giáo cho đại học. Nhưng mà bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, 80% lao động nữ trên 30 tuổi bị buộc nghỉ việc. Vì nó thế, phụ nữ trên 30 tuổi là làm không được như ý muốn, nó cho nghỉ việc. Kết quả khảo sát tại một số doanh nghiệp cho thấy tới có tới 80% phụ nữ trên 35 tuổi bị buộc phải nghỉ việc hoặc tự bỏ việc do cơ cấu lại sản xuất không chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt. Người ta là việc 8 giờ thôi, nó làm việc từ sáng sớm đến chiều tối, nó làm thêm nữa. Và về Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam là ông Đào Ngọc Dung cho biết như vậy tại phiên họp thường vụ Quốc hội sáng 13 tháng 9 về bình đẳng giới là gì? Tức là lao động nam thì làm việc sản xuất, mức sản xuất mạnh hơn nữ, bây giờ nó sa thải nữ. Và vì cái vụ này nó lòi ra là tính đến, đấy là anh Dung này đó, anh Đào Ngọc Dung tiết lộ rằng tính đến tháng 7 năm 2014, số lao động nam trên 15 tuổi chiếm 50%, nó là sử dụng lao động vị thành niên. Đó là một cái bất hợp pháp đối với luật quốc tế. Mà bây giờ nó sử dụng trên 15 tuổi mà nam thì nó giữ, mà nữ thì trên 35 tuổi nó đuổi. Mà đây là anh Đào Ngọc Dung, anh cho biết, không chối được. Và đưa ra Quốc hội, Quốc hội đặt vấn đề. Trưởng ban dân nguyện Quốc hội Việt Nam bà Nguyễn Thanh Hải nhận định rằng một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là do nhiều chủ lao động chỉ sử dụng công nhân trẻ, ít thâm niên để không phải trả lương cao. Ngoài ra bà Hải còn cho rằng pháp luật Việt Nam chưa đủ mạnh và rõ ràng trong việc đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ. Đó, phải có luật lao động. Rồi cũng là vấn đề nhân quyền nữa, là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua nói về cái việc là chết trong nhà giam của công an. Và Tuấn Khanh đăng cái bài này lên với tựa đề là lịch sử nào mà tha thứ cho ngày hôm nay, tức là giết người bị công an ấy, rồi nói lịch sử, nó đem lịch sử ra thì lịch sử nào mà tha thứ cho nó được. Đây là cái vụ ông Nguyễn Tiến Hải, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, lại nhanh chóng đưa ra một kết luận đơn giản rằng đã xảy ra một vụ đánh nhau tại nhà giam giữ công an thành phố Phan Rang. Thế là cái nạn nhân là anh Võ Tuấn Minh, 25 tuổi, bị đưa vào nhà giam của công an, sau đó lại bất ngờ xảy ra vụ đánh nhau không xác định, rồi khiến người ta dùng mình. Vì nếu có vụ đánh như vậy, nạn nhân Võ Tuấn Minh chắc chắn là đã bị không ít người của, tức là gì, anh Võ Tuấn Minh này bị bắt về đồn công an chẳng biết vì lý do gì, nhưng mà chết. Rồi về cái anh Nguyễn Tiến Hải, anh nói là đánh nhau mà chết. Rồi anh đưa ra cái camera, cái đây này có vụ đánh nhau đây này, đã chứng tỏ rằng cái hệ thống nhà giam với cái chế độ pháp luật anh là vô lý. Là bởi vì giả dụ anh có camera ra dùng để làm gì? Để xem sang trong nhà giam chưa có chuyện gì xảy ra. Mà cái camera đấy, bộ công an canh cứ chạy giam không biết theo, không nhìn camera hay sao, mà lúc nó đánh nhau anh không biết, để đến nói mà đánh nhau chết, anh cắt nghĩa là vì đánh nhau mà chết. Nhưng mà cái cắt nghĩa này không, trước kia cũng đã có một vụ anh đưa camera giả đó, anh làm Photoshop đó. Và cái nạn chết tại đồn công an ngày càng trầm trọng thêm. Bản tin tiếp tục cho biết, tính từ đầu năm đến nay ở Việt Nam, trung bình mỗi tháng có một vụ chết người đầy ẩn ức trong trại giam giam. Nhưng riêng nhà tạm giam tạm giữ ở Phan Rang, Ninh Thuận gần đây đã tỏa sáng bất thường trên đất nước trong việc góp hai nạn nhân trong vòng 2 tháng. Nhắc lại cho rõ, đó là cái chết của anh Nguyễn Hồng Đê, 25 tuổi vào tháng 7 vừa rồi, và nay đến anh Võ Tuấn Minh, 25 tuổi, mà công an nói miệng là nghi can có chứa heroin trong người. Mọi sự kiện vẫn cần được ghi lại những cái chuyện này, để chính là lịch sử truyền đời sẽ nhắc đến những cái vụ chết ở trong đồn công an này, để tỏ là công an cộng sản nó ác với dân như thế nào. và một nhà bình luận thời sự rất nổi tiếng trong Việt Nam, mà tôi lấy làm lạ là sao anh chưa việc gì, bây giờ anh việc gì rồi, đó là anh Lê Anh Hùng. Bản tin ngày hôm 12 tháng 9 của website Tù Nhân Lương Tâm là loan tin là anh Lê Anh Hùng bị công an bắt giữ, nhưng mà đăng lại cái nguồn tin anh Lê Anh Hùng anh báo rằng anh được về nhà rồi. Đó. Tường thuật sáng nay tầm khoảng 7:30 khi tôi vừa lấy lại tường thuật của Lê Anh Hùng, khi tôi vừa rời khỏi quán ăn sáng một đoạn thì bị một khoảng một chục nhân viên an ninh áp sát và cưỡng chế lên chiếc xe ô tô 7 chỗ rồi đưa về trụ sở công an Hà Nội để làm việc liên quan đến hoạt động của nhóm nghiên cứu thể chế. Tuy nhiên tôi cực lực phản đối hành vi bắt cóc người trái phép của họ, trái pháp luật của họ, và từ chối làm việc với họ. Và anh Hùng cho biết nó bắt bất ngờ nên không kịp gọi được ai. Trước đó ra khỏi nhà thấy an ninh lảng vảng. Và bản tin cho biết là người đấu tranh tại Việt Nam đang chịu những trận đàn áp, những chiến dịch bắt người, những cuộc bắt cóc bí mật dường như đang trở nên điên cuồng và có tính hết sức bí hiểm từ phía nhà cầm quyền cộng sản. Rõ ràng sinh mạng chính trị và việc tù bị tù đầy đến bất thình lình với bất cứ ai lên tiếng chống lại bất công. Bộ máy đàn áp của nó tiếp tục như cũ. Những người mà nổi tiếng quốc tế biết đến nó đi ra nước ngoài đi thì nó sẽ thả. Nhưng mà trên Facebook của Phạm Đoan Trang ngày hôm qua đăng một cái tin là thất bại vẻ vang của an ninh nhà sản. Được biết cả luật sư Nguyễn Văn Đài và blogger Ba Sàng Nguyễn Hữu Vinh đều đã từ chối việc tị nạn chính trị ở phương Tây để tiếp tục ngồi lại nhà tù nhỏ mặc cho an ninh ra sức dụ dỗ. Trước các anh, một người đang thụ án 16 năm là anh Trần Huỳnh Duy Đức cũng đã nhiều lần từ chối lời dụ dỗ đi tị nạn của an ninh để ở lại Việt Nam. Mục tiêu bỏ tù người bất đồng chính kiến suy cho cùng cũng chỉ đến khủng bố nhân dân, để ai nấy đều bụng bảo dạ bảo nhau rằng thôi chúng nó mạnh lắm, mình chẳng làm gì được đâu, chống đối rồi đi tù một công ha, và cũng để dằn mặt giới đấu tranh nữa. Tuy nhiên mục tiêu đó đã đổ vỡ khi mà bọn trong tù thì cứng đầu, còn bọn ở ngoài thì nhơn xem như trò trẻ con, như trải nghiệm cho vui. Kết luận là phong trào đấu tranh có thể có lúc mạnh, lúc yếu, lúc thăng, lúc trầm, nhưng điều chắc chắn là tà quyền, tà trị rồi sẽ thất bại, thậm chí thảm bại, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Định nghĩa được dùng lâu nay trên thế giới về tù nhân lương tâm đó là những người bị nhà nước cầm tù chỉ vì đã thực thi một cách ôn hòa quyền tự do biểu đạt của họ, và là người không sử dụng bạo lực hay cổ suy bạo lực hận thù. Đây là định nghĩa của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế. Nhưng mà bọn Việt Nam thì nó cứ xuyên tạc ra là âm mưu lật đổ chính phủ. Là vì thế cho nên Nguyễn Đoan Trang nói rằng nó càng đàn áp bắt bớ thì anh chị em đấu tranh càng lên tinh thần và càng kiên quyết hơn. Bây giờ lo nhất là tôn giáo, và luôn luôn cái ban đảng của nó có cái trưởng ban tôn giáo, và mới đây ngày hôm nay Đài Á Châu Tự Do loan tin là quan chức an ninh tiếp tục làm trưởng ban tôn giáo của nhà nước. Việt Nam vừa bổ nhiệm một giới chức cao cấp của công an làm trưởng ban tôn giáo chính phủ, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và các hoạt động và tổ chức tôn giáo Việt Nam. Trưởng ban mới là ông Vũ Chiến Thắng, cục trưởng cục an ninh Tây Bắc, tổng cục an ninh Bộ Công an. Ông Thắng được chính thức trao nhiệm vụ mới vào ngày 11 tháng 9. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam cử một người chuyên về an ninh lắm chức vụ trưởng ban tôn giáo. Người nắm chức trưởng ban tôn giáo chính quyền chính phủ trước ông Thắng là ông Phạm Dũng, nguyên tổng cục trưởng tổng cục an ninh kiêm thứ trưởng Bộ Nội vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cũng từng nắm chức trưởng ban này. Ban tôn giáo chính phủ là cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ với khoảng hơn 120 cán bộ và viên chức. Việt Nam đã nhiều lần bị các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích vì chính sách đàn áp tự do tôn giáo tín ngưỡng qua hoạt động quản lý giám sát của ban tôn giáo và an ninh sử dụng luật về tôn giáo và tín ngưỡng vốn bị quốc tế chỉ trích là quá khắt khe. Trong khi chế độ của nó như thế, thì nó bị cả thế giới truy về vấn đề nhân quyền. Anh không có nhân quyền thì anh không được công nhận là vào kinh tế thị trường. Cho nên bây giờ anh phải huynh hoang về kinh tế thị trường. Mà tức cười lắm, nó cắt nghĩa rằng tại sao Việt Nam chứ còn chờ nó thì dân trí còn lạc hậu quá, để cho dân trí học hỏi về nhân quyền một lúc một thời gian đó. Và bây giờ nó đem đại nhân quyền vào mẫu giáo rồi trung học rồi đại học rồi kìa. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ là đưa một cái tin nó hoanh hoang về cái việc mà Việt Nam vay tiền xây dựng đô thị đại học tầm quốc tế. Đô thị đại học là gì? Tức là tất cả các trường đại học lớn của trong nước tập trung về đó, rồi biến cái đó thành khu đô thị, có đủ các thứ giải trí, rồi đến tiệm ăn, rồi đến đủ các thứ ở trong cái khu đô thị đó. Và đặt ra vấn đề là tiền đâu? Thì nó là đi vay quốc tế. Báo Việt Nam Net trích lời Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nói rằng đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta có thể xây dựng một đại học rộng, đẹp, xứng tầm đẳng cấp quốc tế. Tôi hỏi anh rằng thì cái đại học Fulbright của anh tới đâu rồi? Đại học Fulbright là người Mỹ người ta bỏ tiền ra, người ta làm ra, anh khỏi phải đi vay gì cả, thì không thấy anh làm, bây giờ anh đi vay. Vay 200 triệu đô la vốn ODA từ Ngân hàng Thế giới để xây dựng các công trình thiết yếu. Vay vốn ODA từ Chính phủ Nhật Bản để xây dựng đại học, dự án đại học Việt-Nhật. Và đây dẫn chứng, các nhân chứng. Từ thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Trần Thị Hồng, cựu hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin nói rằng quyết định này cũng có thể làm nhiều trường không vui, tức là bà chị này chỉ nói là làm các trường khác nó ganh tị. Rồi thì anh nói là báo Việt Nam Express chính là Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nói rằng vướng của Đại học Quốc gia Hà Nội là cần thay đổi quy hoạch khu Hòa Lạc cho phù hợp với tình hình mới. Việc cấp bách nhất là đầu tư giải phóng mặt bằng, tránh trường hợp chưa đầu tư xây dựng thì bị tái lấn chiếm. Những ông là Vũ Đức Đam này kia là nó quảng cáo được như này người kia, người thì cho là đúng, người cho là sang, người là cho sớm, người ta có quá muộn. Nhưng mà tôi cho rằng đây chỉ là trò hề đó, bây giờ thôi, tiền đâu mà làm. Bản tin kết thúc như thế này: dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại khu công nghiệp Hòa Lạc được Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi từ năm 2013, bây giờ nó mới nhắc lại. Mục tiêu chính của dự án là xây dựng khu đô thị đại học hiện đại tiên tiến bậc nhất khu vực. Đây cũng sẽ là khu đô thị đại học liên hoàn, thống nhất 9 trường đại học thành viên, 8 viện, 13 trung tâm nghiên cứu, 4 trường trung học phổ thông chuyên với trung học phổ thông chuyên với quy mô hơn 41.000 sinh viên học sinh. Và tuy nhiên, Việt Cộng lúc nào cũng có tuy nhiên, hơn 10 năm qua dự án mới được đầu tư có 1.700 tỷ đồng chủ yếu cho giải phóng mặt bằng làm đường. Bây giờ quảng cáo lên ông nói sắp đi vay được 200 triệu nữa. Và tôi muốn kết thúc bản tổng hợp tin tức này bằng cái lời bình luận của ông Phạm Chí Dũng. Nhưng mà sau đó thì có một bản tin khác chứng tỏ rằng người Việt hải ngoại chúng ta đang làm cái gì để chiếu bí bọn Việt Nam Cộng sản cầm quyền. Đây là bài bình luận của Phạm Chí Dũng đăng trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, có tựa đề là kiểm nghiệm UPA, Việt Nam ngập ngụa thành tích nhân quyền. UPA là cái gì? UPR đó là cơ quan rà soát định chỉ phổ quát, tức là tiếng Mỹ mà dịch chỉ dịch không đúng đâu. Tiếng Mỹ là Universal Periodic Review, tức là thành tích nhân quyền của các nước bị Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Từng thời kỳ một, người ta làm một cái review, tức là kiểm điểm định kỳ và anh Việt Nam Cộng sản vướng cái đó mỗi 4 năm rồi, mà bây giờ sắp sửa bị, cho nên anh ấy lại quảng cáo về nhân quyền. 4 năm sau khi được đặt cách một cái ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc từ tháng 11 năm 2023, vào năm 2007, giới chóp bộ Việt Nam một lần nữa phải có báo cáo cho hội đồng này về những kết quả thực hiện nhân quyền theo các khuyến nghị mà các thành viên hội đồng đã gửi cho Việt Nam. Anh ký xong rồi, anh về anh cóp của người ta, xong anh dán vào của anh. Thông tin ra Việt Nam tung tin là bài, ra bài viết Việt Nam thực hiện đầy đủ cam kết quyền con người. Anh đưa ra hiến pháp của anh ấy, có là toàn là cóp thôi, dán thôi. Bài viết trên luôn đặt người dân ở trung tâm của phát triển. Trong những năm qua, Việt Nam đã làm hết sức mình để bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển bền vững. Giờ thì Việt Nam thực hiện cơ chế rà soát định kỳ vào lần đầu vào tháng năm 2019, nhận được 123 khuyến nghị từ 60 nước, chấp nhận, chấp thuận 96 khuyến nghị, 5 khuyến nghị khác đã và đang được. Đấy, anh báo cáo láo đấy. Kể họ cái này ở Geneva mà chúng ta đã biểu tình rồi, thì tôi nhắc lại. Và ông Phạm Chí Dũng nêu ra những đỉnh điểm dối trá của anh Việt Nam Cộng sản. Bài viết mới nhất của Thông tấn xã Việt Nam đã không hề cập nhật vụ chính phủ Đức báo cáo cáo buộc cái vụ Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc tại Berlin đấy. Anh đỉnh điểm dối trá của anh là nó lộ tại cái vụ Trịnh Xuân Thanh. Tôi không nhắc lại nữa. Và Phạm Chí Dũng nói là hiến pháp mà 2003 còn đi ngược lại đòi hỏi hết sức chính đáng của thể tài chính và người dân khi thẳng tay phủ nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai, đúng không? Ngân căn bản là sở hữu tư nhân về đất đai mà nó cái sở hữu toàn dân, nó tịch thu của đất của dân. Và đòi hỏi đó tiếp tục xúc tác mạnh mẽ cho công cuộc áp bức giành đất và cướp đất của các nhóm lợi ích ở các địa phương, tạo ra tầng lớp hàng triệu dân oan mất đất ở Việt Nam. Rồi đưa ra những cái luật để kết án những người tranh đấu vì nhân quyền, điều 79, điều 88, điều 258 vân vân. Nhất là cái mới đây là cái luật tín ngưỡng tôn giáo với nhiều quá quy định xin cho đã bị các tôn giáo ở Việt Nam phản đoàn nó như thế nào. Tức là anh đi ngược lại nhân quyền, mà anh trong khi thực hiện thì anh đàn áp dã man mọi người. Và Phạm Chí Dũng đặt vấn đề rằng trước những cái đó thì sao, có nên cấm vận kinh tế hay không? Cho tới lúc này, mục tiêu chính của nhà cầm quyền vẫn chỉ là tiến hành chủ trương chiêu dụ giới dân chủ nửa vời và giới người Việt hải ngoại. Do đó, ở trong nước họ chỉ mở những hoạt động nào mà công an nghiễm nhiên vào tận phòng để quay phim thôi, nó trình diễn. Còn chính quyền lại dễ tuyên truyền và lấy điểm nhân quyền với quốc tế để phục vụ cho mục tiêu kiếm lợi từ thương mại song phương. Cuối cùng, chuyện gì phải đến đã đến, sau hàng loạt báo cáo lên chính quyền địa ta vi phạm. Nhưng Việt Nam vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng của các tổ chức ân xá quốc tế, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế, Ủy ban bảo vệ ký giả không biên giới, tổ chức phóng viên không biên giới. Và năm 2016, Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, viết tắt là USCIRF, đã công bố bản báo cáo mang tên là Tự do tôn giáo tại Việt Nam, đánh giá việc đưa vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm CPC 10 năm sau khi bị được rút tên. Đến năm 2007, đòi hỏi đưa vào Việt Nam trở lại danh sách CPC còn dày đặc hơn và càng khả thi hơn. Đó, bây giờ là anh sắp bị truy về vấn đề đó. Cho tới nay, không chỉ giới chức Hoa Kỳ mà rõ ràng cả nhiều nước Tây Âu và Đông Âu đã đánh giá tình hình nhân quyền ở Việt Nam ngày càng tồi tệ. Số người bị bắt bớ, đánh đập và sách nhiễu ngày càng tăng. Tất cả đều cho thấy chính sách dỡ bỏ CPC của Hoa Kỳ đối với Việt Nam vào năm 2016 là sai lầm. Một khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới là, bất chấp những bản báo cáo Việt Nam luôn quan tâm vào làm nhân quyền, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ phải xem xét lại tư cách của chính quyền Việt Nam trong hội đồng này. Còn người Mỹ sẽ phải đưa Việt Nam vào lại danh sách CPT, đồng nghĩa với một cơ chế cấm vận kinh tế khá toàn diện. Nếu khả năng này xảy ra, nền kinh tế Việt Nam đã suy thoái đến năm thứ 9, liên tiếp sẽ hầu như vô vọng về các nguồn lực bên ngoài, trở thành tác động trực tiếp và ghê gớm nhất đến chân đứng chính trị của chế độ. Đó là cái nguy cơ mà ông Phạm Chí Dũng nêu ra. Nhưng mà thực tế tiến hành xúc tiến tạo điều kiện cho cái nguy cơ đó xảy ra là những hoạt động của cơ quan BPSOS, Both People SOS của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Ngày 13 tháng 9, ngày hôm nay, Việt Nam SOS nhận được email của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Cái tài liệu có tựa đề là: trước hết Việt Nam phải bồi thường tài sản cho cư dân Việt Nam, tức là nó vận động lobby để cho tiểu bang Virginia ký cái thỏa thuận hợp tác giữa tiểu bang Virginia và Việt Nam. Bây giờ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vấn đề là anh muốn kết nghĩa với tiểu bang này thì anh phải bồi thường tài sản cho cư dân Việt Nam. Cư dân Việt Nam là những người ở Việt Nam đã bị mất tài sản và lưu vong sang Mỹ và trở thành công dân Mỹ. Bây giờ đặt vấn đề là trong những tuần tới đây, BPSOS sẽ phối hợp với một số văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ tiểu bang để làm rõ việc văn phòng thống đốc Việt Nam vừa mới ký thỏa thuận thư với Việt Nam về đối tác và cộng tác. Văn phòng thống đốc đã tránh né trách nhiệm giải trình minh bạch về diễn tiến dẫn đến thỏa thuận như thư này, và cũng tránh né tiếp xúc với cử tri cũng như giới truyền thông khi bị đặt vấn đề. Qua nhiều văn thư, BPS đã trình bày những yếu tố rủi ro khi làm ăn buôn bán với Việt Nam vì chính quyền thiếu ý thức tôn trọng quyền sở hữu tài sản. Chúng tôi đã chỉ ra cho văn phòng thống đốc các trường hợp người Mỹ gốc Việt cư ngụ tại Việt Nam đã bị cưỡng đoạt tài sản ở Việt Nam, kể cả bằng bạo lực. Chúng tôi đã kêu gọi văn phòng thống đốc thẩm định đến mức thiệt hại mà chính sách cưỡng bức tài sản này đã gây ra cho các cư dân Việt Nam trong suốt 4 thẩm định qua. Tiếc rằng văn phòng thống đốc đã thoái thác trách nhiệm với lập luận rằng ngoài việc theo đuổi các cơ hội phát triển kinh tế là điều mà thỏa thuận thư pháp họa, vai trò của chúng tôi bị hạn chế, tức là anh đổ thừa là vai trò của anh là chỉ vai trò tiểu bang thôi, anh làm gì được. Thế mà lập luận này không đứng vững và thiếu chân thành vì những lý do sau đây. Lý do này BPSOS đưa ra rất đúng. Một là cái thỏa thuận này là thỏa thuận giữa hai quốc gia nhân dịp 22 năm quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày 1 tháng 7 năm 1995. Không thể hiểu khác hơn, thỏa thuận này đã mang ý nghĩa đối ngoại. Đối ngoại là thuộc thẩm quyền của liên bang, thành anh tiểu bang không có thể làm trái. Điều thứ hai là một số công dân Hoa Kỳ đã bỏ cả chục năm để đòi lại tài sản từ chính quyền Hà Nội nhưng không kết quả. Thế mà ông thống đốc Mark Olive đã rất vồn vã đón tiếp ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong khi lại lờ đi các yêu cầu tiếp xúc cử tri. Điểm thứ ba, thống đốc Mark Olive cũng không hề quan tâm đến những yếu tố rủi ro cho các tư nhân hay công ty Virginia khi đầu tư hay làm ăn buôn bán tại Việt Nam. Điển hình là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có tên trong thỏa thuận thư là nơi mà thương gia gốc Việt Trịnh Vĩnh Bình bị cướp trắng cơ nghiệp, ước lượng lên đến 100 triệu Mỹ Kim và bị tuyên án 11 năm tù. Khi bị kiện, Việt Nam điều đình bồi thường và trả lại tài sản, nhưng rồi đã chuỗi lời cam kết. Nạn nhân lần nữa kiện ra tòa trọng tài, đòi bồi thường 1 tỷ 250 triệu Mỹ Kim. Và sau khi bài bác ông Mark Olive như thế thì BPSOS cho biết là trong 4 tuần tới chúng tôi sẽ có những hành động sau đây. Một là cảnh báo các phòng thương mại ở Virginia về những rủi ro mà họ cần tự tìm hiểu vì văn phòng thống đốc đã không quan tâm hay muốn lờ đi. Hai là đòi hỏi thống đốc Mark Olive tiếp xúc các cử tri gốc Việt có tài sản bị cưỡng đoạt tại Việt Nam. Ba là cùng với một số dân biểu và thượng nghị sĩ tiểu bang tổ chức buổi họp báo để chính các nạn nhân bị mất tài sản lên tiếng. Chúng tôi sẽ mời văn phòng thống đốc tham gia để trình bày quan điểm. Chúng tôi hiện có 16 hồ sơ của công dân Hoa Kỳ ở Virginia bị cưỡng đoạt tài sản. Để tăng ảnh hưởng, chúng tôi kêu gọi những ai ở Virginia mà có nhà, đất, quý kim, tiền mặt bị chính quyền Việt Nam tịch thu từ 1954 ở ngoài Bắc hay 1975 ở trong Nam đến giờ thì liên lạc với chúng tôi tại cái website là tài sản @bpsos.org hay là số điện thoại 703-538-2190. Thông tin về chương trình đòi tài sản được lưu giữ tại http://www.đoitaisan.org. Chúng tôi kêu gọi giới truyền thông Việt ngữ giúp phổ biến thông báo này đến người Việt trong tiểu bang Virginia. Chúng tôi sẽ công bố ngày giờ và địa điểm của buổi họp báo để kính mời quý đồng hương tham quan tâm và giới truyền thông báo chí tham dự. Đấy là cái bản tin mà tôi dùng để kết thúc cái buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Và sau đây là kết luận của tôi về bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Như thường lệ, tôi luôn luôn nhắc đến cái xu thế thời đại, hòa bình, hợp tác và phát triển. Thế giới, loài người trên cái hành tinh này, bây giờ không còn muốn đánh nhau nữa, muốn cùng nhau chung sống hòa bình để phát triển. Muốn phát triển phải có hòa bình, muốn có hòa bình thì phải hợp tác, phát triển phải, muốn phát triển phải có hợp tác, muốn hợp tác phải có hòa bình, muốn hòa bình thì phải có tự do, dân chủ và nhân quyền. Xu thế thời đại đó đã bị hai lực cản là bọn khủng bố quốc tế nhân danh Hồi giáo quá khích và bọn cộng sản sống sót. Hai cái lực cản đó đang bị toàn thế giới đẩy lui và trừ khử. Bọn nhà nước Hồi giáo nó có lập lên, nó chiếm nó đóng một khu ở bên Trung Đông và Bắc Phi, để nó lập lên cái này là nhà nước Hồi giáo, thì nhà nước Hồi giáo đã bị tiêu diệt, tên thủ lãnh sống hay chết không biết nhưng nó biến mất rồi. Khủng bố sẽ bây giờ là còn khủng bố thế giới ở từng nước một, và khủng bố ở thế giới ở từng nước một hãy còn được cộng sản sống sót nó tiếp tay để nuôi dưỡng. Nó coi như là nó nuôi dưỡng cái đó lên là một cái nỗ lực phá vòng vây của nó. Đấy là những bọn cộng sản sống sót ở Syria, ở Iran, ở Bắc Triều Tiên và ở Việt Nam Cộng sản. Trong cái khung cực thế giới như thế thì Việt Nam Cộng sản bây giờ nó chết chẹt giữa ngã ba, ngã tư, ngã năm được. Cái chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của nó đã thất bại. Nó chiều ý Tàu để còn đảng nhưng mà tiếp tục mất nước. Nó chiều ý Mỹ thì nó có hy vọng giải thoát nước khỏi sự cai trị của Tàu, nhưng là nó quyền nguy cơ mất đảng cho nên nó chết chặt. Và nỗ lực hiện tại của cộng sản Việt Nam Cộng sản là gì? Là nó đóng kịch thoát chung, nó duy trì quan vẫn duy trì quan hệ với nước Tàu, mong sao Mỹ chiều ý của nó cho thoát chung mà không mất đảng, như là Obama đã từng hứa với Việt Nam Cộng sản Nguyễn Phú Trọng cho chúng vào, dụ chúng vào TPP đó. Và hiện nay nó đang giả vờ đóng kịch thoát chung để mong cái sự cứu vớt của Mỹ và các nước đồng minh Tây Phương. Nhưng mà tình hình mà nó có thể từ giả vờ nó có thể biến thành như thật nếu mà nó miễn cưỡng thoát chung. Nhưng mà nó lại miễn cưỡng thoát chung theo kịch bản của Mỹ thì có thể là Mỹ sẽ biến nó là giả vờ thành sự thật. Đấy là cái tình hình sắp tới. Hiện tại thì Việt Nam Cộng sản hắn còn hoang mang giữa ngã ba, ngã tư, ngã năm cả. Nó liên lạc cách chi nó cũng không cưỡng lại được xu thế thời đại. Cộng sản sống sót toàn thế giới với cái xu thế thời đại này thì nó không có chỗ đất sống với xu thế thời đại. Xu thế thời đại sẽ tràn ngập nó. Và trong cái tình hình như thế thì Việt Nam Cộng sản nó càng những cái giờ trò gì và vờ vĩnh kịch bản gì cũng chỉ là giờ trò khỉ rồi. Nó càng lươn lẹo lấp liếm lách lé thì nó càng mau chui vào quan tài mà thôi. tóm lại trong cái tình hình thế giới này, xu thế thời đại không thể đảo ngược của bọn cộng sản Việt Nam, dù nó luôn lệch lươn lẹo cách chi thì nó cũng chết chặt.